Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quán Thế Âm. Tổ chức cộng tu, cúng dường trai tăng và phóng sanh khai xuân đầu năm Quý Mão năm 2023. Đại đức Thích Giác Nhàn chủ giảng, công đức niệm Phật, niệm Quán Âm, trì chú Đại Bi, chuyển hóa hoặc nghiệp khổ. Thời gian ngày 29 tháng Giêng năm 2023 dương lịch, nhằm ngày mùng 8 Tết năm Quý Mão.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con xin cung thỉnh ba hồi chung cổ để cung kính chư tôn đức Quan Âm Đại Hùng Bổ Điện trong buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Chư tôn đức đã quang lâm pháp hội, chúng con cung thỉnh toàn thể đại chúng nhất tâm niệm Phật để cung thỉnh ân sư Thượng Giác Khả Nhàn cùng chư tôn đức quang lâm pháp hội trong buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con nhất tâm cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hà Nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh sư phụ an tọa, chúng con cung thỉnh chư tôn đức an tọa, chúng con kính mời đại chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể Phật tử, Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, giúp người nguy khốn vượt trần lao. Xin hãy chuyên tâm thường niệm Phật, thoát khỏi hoạn nạn, thoát khổ đau. Trong những ngày Tết vừa qua, những ngày cao điểm của hoạn nạn, của những chúng sanh đang đau khổ, đã và đang bị giết chết, trở thành những món ăn để phục vụ cho những ngày lễ Tết. Chúng sanh đang đương đầu với nhiều tai ương. Chúng sanh trầm luân trong biển lửa, trôi lăn trong lục đạo luân hồi, không tìm được lối thoát. Những chúng sanh đã bị sát hại, đã tích tụ thành đại nạn, thành tai ương, để rồi chúng ta lại tiếp tục oán trách, không chịu thừa nhận những ác nghiệp mà chúng ta đã làm. Vô minh cứ che khuất, chúng sanh tạo nghiệp mà vẫn chồng thêm nghiệp. Cảm thương cho chúng sanh lên đên trong biển khổ của trần gian, cảm mến cho tấm lòng mồ đạo của hàng Phật tử. Hôm nay ngày 29 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 8 Tết năm Quý Mão, nhân dịp xuân về, tại chùa Quan Thế Âm, dưới sự hướng dẫn của ân sư Thượng Giác Hà Nhàn, tổ chức buổi cộng tu chủ nhật đầu xuân. Và nhân dịp đó, với tinh thần tri ân và báo hiếu với hai đấng sinh thành, toàn thể gia đình Phật tử Phạm Thị Lai, pháp danh Liên Tịnh, gia đình Phật tử Nguyễn Thị Loan, pháp danh Hiền Ngọc, gia đình Phật tử Diệu Phương Quảng Thiện, gia đình cô Lê Thị Hằng, pháp danh Diệu Hậu, gia đình cô Thị Vân, gia đình cô Nguyễn Thị Xuyến, gia đình Nguyễn Văn Hùng cùng gia đình Phạm Thị Xuân, pháp danh Tâm Như, gia đình Trần Thị Hồng Sương, pháp danh Liên Hoa, tiết lễ cúng dường trai tăng, để nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho toàn thể gia đình, thân bằng, quyến thuộc được phước huệ tăng long, hồi hướng cho cha mẹ hiền tiền cũng như đã quá cố được siêu sanh miền cực lạc. Nguyện đem công đức văn kinh thánh pháp hồi hướng cho chúng sanh ba cõi, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, hồi hướng cho khắp pháp giới viên thành Phật đạo, buông lòng oán giận hận thù, thành tâm nghe pháp mây mù tiêu tan. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con nhất tâm kiên thỉnh, đê đầu và đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ, vận chuyển thiện âm, ban bố đạo từ cho hàng đệ tử chúng con được trượng thừa công đức. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện cũng như đang online trực tiếp trên internet. Hôm nay ngày 29 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão, và Pháp hội Niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu đầu năm và đại lễ phóng sanh cũng như cúng dường trai tăng. Vừa qua quý Phật tử đã tụng một thời kinh niệm Phật, niệm Quan Âm. Đến giây phút này thì Giám Nhàn sẽ có vài lời chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, cái Tết năm nay có nhiều cái khởi sắc. Pháp hội của mình tổ chức đêm giao thừa cũng như là sáng ngày mùng 1 Tết rất là viên mãn. Đêm hôm qua thì đại chúng có xem lại cái đĩa ngày mùng 1 Tết. Chúng tôi ngồi nghe lại những cái ngôn từ và bài viết của thầy Nhuận Minh. Sau đó rồi có nghe lại cái lời giảng của Giác Nhàn thì thực sự đôi khi không hiểu vì sao mình nói như thế. Chắc là do cũng thâm nhập văn sao, rồi Tổ sư Ấn Quang gia trì, rồi Quan Âm Bồ Tát chư Phật gia hộ, chứ không có chuẩn bị trước. Chúng ta không có soạn thành một cái bài giảng lên đọc, mà có vài cái ý ở trong đầu
Khi lên rồi thì tự nhiên nó phát triển những cái ý đó, tự nhiên mình ngồi mình suy nghĩ. Nếu mà không có Phật Bồ Tát gia hộ thì tự thân của mình nói ra được một bài pháp như vậy thì khó lắm. Không có lời cổ thánh tiên hiền, không có tổ Phật Bồ Tát để hướng dẫn mình thì mình vẫn là kẻ phàm phu, không thể nào nói ra được bài pháp này. Khi suy nghĩ đến đây thì cảm ơn đến cổ thánh tiên hiền, đến chư tổ, chư Bồ Tát, chư Phật, nát thân khó đền. Khi mình làm được một công việc gì Phật sự, dầu nhỏ hay lớn, đều nghĩ đến đó là sự gia trì của Phật Bồ Tát, tổ sư, thì người này không quên cội nguồn, và người này sẽ tiếp tục nhận được những cái sự gia trì của Phật Bồ Tát. Rồi xem lại cái lời văn và cái âm điệu giọng đọc của cô Diệu Nga rất đi vào lòng người. Thầy ít thầy về thầy nói nghe lại thấy nó mùi hơn là hôm trước nghe trực tiếp. Mùi cô để toàn tâm trong đó, rất hoan hỷ ngày mùng 1 Tết. Không ngờ số lượng người về, thầy Thành thầy nói mấy tạ bún cũng hết. Mấy thầy chuẩn bị rất chu đáo. Cho nên cái niềm vui của chúng tôi thực sự vui đến sáng hôm nay mới có 1 giờ khuya thức dậy. Đêm qua 8 rưỡi ngủ thì 1 giờ khuya thức dậy trong lòng nó có những cái niềm vui bất tận. Vui vì chúng sanh mà họ đến chùa, họ hoan hỷ, không có một việc gì xảy ra. Rất an bình, rất yên ổn, rất thanh tịnh. Thực sự chúng tôi tán thán công đức của quý thầy, quý chú, nhất thầy Hào, thầy Thành, một số ban bếp rất vất vả. Hôm qua chúng tôi nghe pháp một chút xong xuống, thấy thầy Thành, chú Pháp chiên đồ đến tối, sáng sớm phải dậy nấu. Các chú, các thầy trẻ thế mà xông pha vào nấu ăn lo lắng cho Phật tử. Thực sự hôm nay chúng tôi ngồi trước Tam Bảo rất hoan hỷ, mãn nguyện cái gia đình này, hoan hỷ với gia đình này. Mà khi hoan hỷ đến gia đình này thì nhớ đến cái bộ sách giáo dục gia đình của tổ sư Ấn Quang. Chúng tôi áp dụng 5-6 năm nay thấy có khởi sắc, có kết quả. Và đặc biệt hơn thế nữa, có một số các gia đình đã từ Đà Nẵng như chú Hiền, rồi Bắc Ninh như chú Đức Quang vô từ 30-29 Tết, ở mãi đến hôm nay để mà cộng tu đầu năm xong rồi mới về lại ăn Tết 30 mùng 1, ăn chừng nào cho hết đồ mới về. Nhưng mà chưa hết được. Đồ của chùa là coi như là chưa hết được. Nghe thầy Thành nói sao mà Phật tử càng về đông thì gạo càng dư. Nay dư 30 tấn nữa đó. Thì chuẩn bị là một chuyến từ thiện qua công tâm nữa đây. Rồi hôm nay lại có cô Tịnh Huệ ở An Giang, chùa Kim Tiên của Thượng Tọa Thiện Thành cũng lên đây để tham dự. Xa bao nhiêu cây số, mấy chục, hơn cả trăm, 200-300 cây số mà cũng lên tới trên này. Thực sự hôm nay chúng tôi ngồi ở đây có cái cảm giác mình không thể tưởng tượng, có thể là mơ ước trở thành sự thực như vậy. Những cái Tết từ năm 2000 đến 2007 thì chỉ có hai cha con ở trên núi, không có tiền mua cái mai đâu, bình ga cũng không có tiền, làm gì có tiền mua mai. Hôm nay mai trưng ra nở rộ, rồi quýt đồ bông hoa, coi như là đúng thực sự là do niệm Phật, niệm Quan Âm trì đại bi, coi như là tự hành hóa tha, cho nên cảnh giới này thay đổi. Lúc trước toàn là sỏi đá không, hôm nay thay đổi cảnh giới là do chánh báo trong tâm mình thay đổi, thì y báo phải thay đổi theo. Thay đổi từ cái việc mà đèo heo cuốc gió, hay gọi là cho ăn đá gạ muối. Chó mà nó gặm đá nó ăn thì chỗ đó không có thể nào mà có thể tưởng tượng nổi, là quý vị biết cơ hàn lạnh lẽo thiếu thốn. Thế mà nhờ công đức Phật hiệu lại ngủ bất danh, hôm nay trì để bi tu tập mà thay đổi cảnh giới. Mình làm được không? Được. Gia đình mình rối rắm bất an, không yên ổn, mình tu tập thay đổi được không? Được. Không phải chùa thay đổi được mà nhà mình không thay đổi được. Nhưng bữa mùng 4 Tết chúng tôi có mời gia đình của chú Đức Quang ở Bắc Ninh lên. Cô Giảng Hương cảm phục và phải thực sự là cảm phục. Cô ngồi trước chú Đức Quang cảm phục. Cả gia đình Phật hóa, cả gia đình. Vì vậy cho nên hôm nay thực sự chúng tôi ngồi trước Tam Bảo tán thán công đức của quý thầy, quý chú trên thuận dưới hòa. Coi như là chúng tôi đưa ra ý kiến gì hôm nay chuẩn bị quà trai tăng như thế nào thì thầy Tánh, thầy Minh như đó là chuẩn bị liền. Phong bì, phong bao, cúng dường trai tăng vân vân mọi thứ. Các thầy chấp hành hoan hỷ thuận theo. Rất hoan hỷ. Chúng tôi mong làm sao một cái gia đình của quý vị làm sao phải chân thuận dưới hòa, cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, anh nhường em kính. Cái câu này nghe nó quen tai lắm mà làm cực kỳ khó. Khó, cực kỳ khó. Cái gì, cái tâm vọng tưởng phiền não, phân biệt chấp trước của mình nó sâu dày, cho nên là hai cái vọng tưởng này mà chạm nhau là có chuyện. Trong cái dịp Tết này thì Phật tử lên lì xì cúng dường một ít, có nói về cái gia cảnh của mình bình yên, thì số lượng mà kêu 10 người thì khoảng 2-3 người là nói đến gia đình của mình tương đối là yên ổn, và nghe được pháp áp dụng cái lời văn sao Ấn Tổ và có tu tập trong cái quá trình bao nhiêu năm, mà chút xíu nữa cũng có cái lá thư của cô Phật tử của gửi, ngắn thôi mà rất chất lượng, thì mình sẽ đọc. Thì cũng có vài gia đình có cái khởi sắc tu áp dụng lời của cổ thánh tiên hiền Phật Bồ Tát trên trong gia đình, có khởi sắc tốt, chúng tôi hoan hỷ vô cùng. Nhưng mà còn lại số lượng cũng khá nhiều, kể lể những cái việc bất an trong gia đình và không hiểu lý do sao. Ví dụ 10 người thì chỉ có 3-4 người kể về cái việc mà mình tu tập có cái hiệu quả, có cái khởi sắc tốt. Nhưng mà còn lại đến 6-7 gia đình thì kể những chuyện bất an. Mà chúng ta hỏi nguyên do từ đâu biết không? Họ không biết nguyên do từ đâu luôn. Mà có những người họ biết nguyên do nhưng mà họ không có thể nào thay đổi cảnh giới được. Nguyên do từ đâu? Nhìn lại gia đình của mình, con cái ngỗ nghịch, tai nạn, vợ chồng lục đục, làm ăn thất thoát, bệnh tật xảy ra và nhiều điều rắc rối, lý do gì? Cái câu hỏi này nhiều người hỏi và nhiều người gặp, lý do gì? Lý do từ nơi tâm của mình không tích thiện, tâm mình chứa điều ác, mình không thấy, do vô minh che lấp, không thấy điều ác. Rồi khẩu của mình là miệng mình nói điều ác, và thân của mình làm điều ác, gia đình mình đang tích ác, thì việc không vui tức là tai ương nó đến. Có lý do. Có lý do. Khi chúng tôi nghe đến cái cô đó, coi như là cổ nói là tiền tài của cổ là bị thất thoát mấy tỷ rồi, bây giờ cô đang khổ đau, cổ chuẩn bị coi như là không thể nào sống nổi. Thì chúng tôi bèn nhớ đến ông Du Tịnh Ý Công liền. Ông này cảnh giới khá là cao, là học lời thánh hiền, đi dạy lời thánh hiền, nhưng mà ông làm được. Ông dạy người ta là làm theo lời dạy thánh hiền, thương người thương vật, mà ông vẫn đi câu cá, ông vẫn đi uống rượu. Ông kêu người khác bố thí mà tiền ở trong két ông trong tủ có, cho nên thành ra đi câu cá, người ta vô người ta lục, người ta lấy mấy chục lượng vàng. Không làm được. Nói được mà làm không được. Nghe pháp được đó, hiểu đó mà làm không được. Một số những người lên báo lại với chúng tôi là cái chuyện rắc rối gia đình khổ đau đó thì có nghe pháp đó, nhưng mà chỉ nghe xong để đó, và có lạy Phật tu, nhưng mà tu cởi ngựa xem đèn, cởi ngựa xem hoa. Vì vậy cho nên thành ra nó không có chuyển hóa được những cái phiền não ở trong nội tâm, những cái tập khí xấu ác, không có đoạn trừ được cái vọng niệm và hoặc tức là tham sân si cứ khởi lên, rồi tạo nghiệp sắc trộm dâm dối cứ làm. Thì hỏi làm sao mà quả báo xấu ác nó không đến? Không đến là chuyện lạ. làm sao không đến? Khi nói ra điều này họ vỡ lẽ. Vỡ lẽ. Có một anh chàng đó, ngày mùng 3 Tết, đợi chúng tôi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đến trưa 12 giờ vẫn đứng bên nhà dưỡng lão đợi. Chúng tôi cho mấy chú xuống nói là bận công việc, với hai nữa là phải có giờ giấc cho đi lên đột xuất, không chuẩn bị kịp. Thì nói với ảnh là đợi, ảnh kêu 12 giờ khuya cũng đợi, kiên trì vậy. Thì chúng tôi thường là phải tu một thời 2 giờ đến 4 giờ, xong rồi dùng chiều một chút, rồi 6 giờ qua thăm, hỏi thử nguyên do gì. Hôm bữa chúng tôi có nói ngày mùng 4, nhưng mà chúng tôi cảm ngộ được cái gia đình này. Cho nên hôm nay chúng tôi nhắc lại đại chúng, mà hôm nay đại chúng đông ở các nơi về. Anh nói gia đình con không biết sao cứ lục đục, đủ thứ rắc rối xảy ra. Con có nghe pháp thầy con mở tối ngày, con có niệm mấy niệm Phật thầy con mở, không phòng nào không có. Vậy mà sao nó cứ rắc rối, là lý do gì? Con đợi thầy qua con hỏi cái câu hỏi này. Đó. Thì chúng tôi mới nói là anh làm nghề gì? Anh kêu bán bún bò. Bún bò chay hay mặn? Anh kêu bán bún mặn. Anh kêu rồi. Tuy rằng ông không trực tiếp ông giết, nhưng mà mua thịt người khác giết thì tổ ông quan nói là lấy tiền thuê người khác giết, gián tiếp giết, vui theo giết, tùy hỷ giết. Cho nên gia đình ông có chướng ngại. Bà vợ mới phan thêm một câu nữa: lục đục đúng rồi, do đi quýnh bài mà. Trời. Bắt đầu ông ngồi nghiến răng kẹt kẹt. Ông kêu bà nói xấu tuổi đầu năm hả bà. Thì chúng tôi mới hỏi có đúng không? Ông kêu đúng. Đúng vậy thôi, cái gì đâu mà xấu. Nói xấu, nói mình không có, mà họ gán ghép cho mình mới gọi là nói xấu. Chứ mình có xấu mà có gì đâu mà phải buồn phiền. Tôi kêu không biết vợ con tu làm sao mà nó gặp con nó thấy điều xấu là nó môi ra, nó môi cho tới bến, nó làm cho con khổ đau. Tôi kêu có đáng gì những lời nói đó đâu. Ông cá độ đá banh quýnh bài ông thua về, 10 năm nay vợ cứ đi trả nợ. Thì bây giờ họ bực lên, họ nói một câu như vậy thì có đáng gì với cái nợ của ông không? Ông coi lại đi. Ông kêu dĩ nhiên là không đáng, mà con ghét lắm đó. Ngồi như phương tò để xử. Rồi chúng tôi mới quay ra nói, khi mà họ đến họ đòi nợ mà con cằn nhằn cử nhữ, con nói cho hả giận á, thì cái con nợ nó cứ dây dưa hoài. Mà khi mình nói như vậy á, là mình bực tức, cái phước của mình nó giảm. Ở trong mạng mình là cái phước nó giảm, là tiền của, là thọ mạng, là vân vân mọi thứ nó giảm. Rồi làm cho người khác khổ đau nữa thì nó lại giảm gấp đôi luôn. Nó giảm gấp đôi luôn chứ không phải đâu. Khi mà hai vợ chồng vỡ lẽ ra thì mới biết lý do gì. Ông kêu trời ơi, con đi quýnh bài, con tưởng rằng con quýnh để con gỡ, con trả nợ, mà sao càng gỡ càng lỡ, lỡ riết bây giờ coi như là ba ngày Tết không có tiền mua gì ăn luôn. Còn cái nguyên do nó phải không? Nguyên do đó, nguyên do là bán quán mặn nè, nguyên do là trong nhà mình còn sát sanh nè, không trực tiếp giết mà mua thịt về nhà để mà chiên rang nấu lên ở trong nhà mình. Thì ấn tổ mới nói là trong nhà mình đó là cái chỗ oán quỷ hội tụ. Oán quỷ tức là những oan hồn của súc sanh và những cái loại mà họ chưa siêu thoát mà gọi là quỷ sứ, mà gọi rằng là họ đến họ phá phách mình đó. Cái nơi đó là họ hội tụ đó, thì họ làm gia đình mình không bất an là chuyện lạ. Không bất an là chuyện lạ, oán quỷ hội tụ mà. Mình vừa khởi niệm lên họ biết niệm mình là bắt đầu họ suối, họ làm cho mình coi như là lung tung lên. Chúng tôi nhớ gia đình của chúng tôi, lúc trước chúng tôi chưa đi xuất gia, cứ một năm giết một con heo, mà đúng là oán quỷ hội tụ. Bây giờ cũng không phải là ngồi nói chuyện xấu bà cụ, nhưng mà cũng xấu thiệt. Xấu làm sao? Đầu năm có chuyện lục đục, bà cụ thì kêu rằng là thôi mình nghỉ mùng 1, mùng 2, mùng 3 được rồi, mùng 4 mình ngâm gạo mình làm bánh hỏi nha ông. Cái ông cụ ông kêu mới đầu năm mà bây giờ để mùng 6 mới đi làm, bà làm mình đi. Cái ông cạp đất ông ăn đi. Ông quỷ hội tụ do giết con heo, không phải một con heo mà nhiều con heo, nhiều súc vật trong đó. Vừa khởi niệm lên bắt đầu là có chuyện, từ nơi tâm của mình ác, buông lời ác và hành động ác, chiêu cảm quả ác đến. Chúng tôi buồn, chúng tôi chịu không nổi với gia đình. mình tự than chấp thân phận của mình thiếu phước, sanh vô với một gia đình không gặp được lời dạy của Thánh Tiên Hiền, không gặp được Phật Bồ Tát. Không phải là mình chê bai chỉ trích hỷ bán, nhưng mà mình trách cái thân phận của mình. Bây giờ làm sao phải thay đổi. Đi lên chùa thấy chùa quá hạnh phúc, quý thầy ai cũng vui vẻ hết trơn, thôi thích cái sống cái cảnh này nè, vô chùa tu. Rồi bắt đầu từ từ, bắt đầu gia đình Phật hóa, lần lần ông bà cụ đi tu, thầy Hưng đi tu, rồi gia đình bắt đầu thay đổi. Cho nên chúng tôi mang ơn Phật Pháp vô vàng, không thể nào mà kể hết được. Hôm nay không phải chúng tôi ngồi chúng tôi khoe khoang, nhưng mà chúng tôi ngồi mới nói ra để cho mình thấy cái gia đình của mình vì sao lục đục bất an. Nó có nguyên do của nó. Tuy rằng mình ăn chay, tuy rằng mình có tụng kinh, tuy rằng thân mình có lễ Phật, tuy rằng mình có làm phước báu, nhưng mà cái công phu của mình nó chưa đi sâu vào để nó đột phá được những cái phiền não vi tế. Những cái phiền não vi tế đó là cái gì ạ? Lắng nghe. Mong đợi những cái cảnh nó chuẩn bị tới. Trong văn sao Ấn Tổ nói cái tâm mình bất an là từ chỗ này nè, cái vọng tưởng nè. Mong đợi cái cảnh nó chuẩn bị tới, làm ăn đón xuân, rồi mong con nó về lại nhà. Khi làm ăn xa mà nó về lại, nếu mà làm ăn có tiền mình vui, mà không có tiền hoặc lỗ lã cái mình buồn. Nghĩa là mong những cảnh sắp tới, lưu luyến những cảnh đã qua. Cái chỗ này nè, ai cũng phải bị lọt vô cảnh giới này nè nha. Lưu luyến những cảnh đã qua, mong những cảnh sắp tới và rối loạn trong hiện tại. Người niệm Phật, người đại tu hành, người có dụng công, cái cảnh nó tới họ cũng thấy nó bình thường. Xuân đến rồi xuân đi là chuyện của xuân, tâm mình không có rối loạn. Tổ Quang nói cái người mà bị cái cảnh nó dao động miết, mong đợi của quá khứ, rồi luyến tiếc những cái cảnh và con người của tương lai, rồi rối loạn trong hiện tại, có ai mà không suy nghĩ quá khứ và không nhớ về tương lai không? Nếu mà kêu không suy nghĩ quá khứ, không nhớ tương lai, không có dự định một cái chuyện gì hết đó, thì con người đó vô tri phải không? Không phải đâu. Cái hay của con người, họ không có mơ tưởng những quá khứ hoặc là mong ước những tương lai, nhưng họ sống trong hiện tại. Khi công việc của quá khứ nó qua rồi, họ cho qua như giấc mộng đêm qua. Có nhiều người họ chuyện đã qua rồi họ vẫn ủ trong lòng đau khổ. Cái chuyện đã qua rồi vẫn ủ trong lòng để cho đau khổ. Thì Ấn Tổ ngày mới nói cái chuyện nó đã qua, phiền não ông coi như giấc mộng đêm qua đi. Nó như giấc mộng đêm qua đi. Đêm qua ông cũng mơ mộng đó mà ông lại quên hết rồi. Ông cho nó như một giấc mộng đêm qua đi. Công phu vô sâu một chút là bắt đầu những cái vọng tưởng mà mơ về quá khứ, nghĩ về tương lai bắt đầu nó lắng. Họ giữ được câu Phật hiệu, họ vô trì chú, là họ nói giờ nào việc đó họ chỉ trì chú thôi, họ không có suy nghĩ. Bắt đầu họ đi vào công phu. Nếu mà mình ăn chay, mình niệm Phật, mình lễ Phật, mình làm thiện, nhưng mà vẫn bị vọng tưởng nó phá rối, mơ tưởng quá khứ, rồi nhớ về tương lai, lưu luyến những cảnh đã qua. Cái chỗ này là chỗ sâu này nha. Mà nếu mà thực sự mình bị dính vào hai cái cảnh quá khứ và tương lai đó, thì rối loạn trong hiện tại rất khổ đau. Vừa rồi đây, mới đầu năm bị người ta tới đòi nợ. Đòi bao nhiêu không? Đòi 3 tỷ. Mới mùng 1 Tết thôi, gặp cô đó, nói thầy cho con gặp thầy một chút. Thầy có chuyện gì? Thầy tiếp khách đến bây giờ với giảng ngày mùng 1 xong rồi nó quá mệt rồi, có gì chiều được không? Kêu không, gặp ngay bây giờ. Kiểu việc gì gấp vậy? Thôi có số điện thoại nè, có gì rồi gọi lại sau, chứ mệt rồi, không gặp được. Nãy giờ tiếp quá chừng đông. Mùng 1 Tết là coi như là đêm giao thừa, là coi như là tu xong rồi chúc Tết. Rồi sáng mùng 1 giảng một thời lên tiếp, coi như là quá trời đông Phật tử, coi như là quá mệt rồi. Cái chiều cái cổ gọi lại, cổ nói thưa thầy, con có cái vấn đề rất là nan giải. Từ hồi trưa con gặp thầy đến giờ con vẫn ngồi chùa con đợi thầy. Kêu làm gì mùng 1 Tết mà đợi lâu quá vậy, có chuyện gì không? Kêu có con cô trên Đà Lạt, có nói là chùa thầy xây nhà dưỡng lão đang cần tiền, rồi lo lắng công việc cho chùa là thầy mượn tiền thầy cũng trả lời cho người khác, Cho nên cái cô đó cổ mượn con cả năm nay rồi, cô có lấy từng ít tiền rồi cổ lấy mấy cái đĩa của thầy cổ đưa cho con coi. Con thấy thầy giảng hay quá, con cũng tin tưởng cho nên con đưa cổ cũng gần 3 tỷ rồi. Chết chưa? Mượn danh đó. Rồi có cô Loan ở bên cạnh thầy, cái bà nào bên cạnh tôi làm gì có. Có cô Loan bên cạnh thầy là nói với cô đó là cứ đưa cho ông Giác Nhàn đi, rồi Tết rồi xuống chùa lấy tiền, ông trả thêm lời cho. Trời ơi, coi xong rồi, coi như xong rồi. Cái bây giờ coi như thầy trả cho con, với con khổ đau quá rồi, cả năm nay mấy tỷ bạc rồi, giờ con không còn đồng nào sống hết trơn á. Thầy kêu vậy thì cô kêu cô Loan với cái cô đó đó tới chùa thầy đi, rồi thầy qua thầy gặp. Thầy kêu hai cô đó khóa máy rồi, gọi không được nữa. Kêu rồi xong, coi như xong rồi. Rồi chúng tôi mới nói là cô bị lừa rồi. Trời ơi, dậm chân dậm cẳng mà khóc lóc kêu chắc con chết thầy cứu con. Tôi kêu đã mất tiền là khổ rồi, bây giờ muốn chết nó khổ thêm lần nữa phải không? Muốn hai cái khổ hay là muốn một cái khổ? Hỏi bây giờ con phải làm sao? Bây giờ cứ niệm Quan Âm đi. Kêu niệm Quan Âm là niệm sao? Cũng không biết. Nó khổ, nó khổ chân chiên mà không biết niệm Quan Âm làm sao. Nằm mô Quán Thâm Bồ Tát mà không biết niệm nữa là biết cái người này coi như là không có hiểu một chút gì đạo rồi. Cuối cùng vừa chúng tôi mới nói giờ bình tĩnh nói cho nghe. Nợ người ta rồi cho nên bây giờ phải trả. Không trả người ta lừa thì cũng trả về cái chuyện bệnh tật. Không biết tu, không biết ăn chay. Nói niệm Quan Âm mà cũng không biết, niệm Phật cũng không biết. Rồi cuối cùng bây giờ là họ nương danh của thầy rồi bắt đầu là họ mới lừa. Mà bây giờ cô nghe lời như vậy rồi làm sao thầy lấy tiền đảm bảo thầy trả cho cô? Đây là bài học nè, bài học xứng đáng đầu năm. Thì chúng tôi phân tích cho cổ một chập thì cổ mới vỡ lẽ ra là bị lừa. Cho nên thành ra chúng tôi nói thực sự nếu mà cô kêu hai cô kia xuống thì thầy ra ngồi nói chuyện đó chắc không sao hết. Bởi vì nếu mà thầy có mượn tiền của cô qua hai cô đó thì thầy không dám xuất hiện đâu, đúng không? Nhưng mà thầy không có mượn cho nên chắc chắn thầy sẽ xuất hiện, cô yên tâm. Nói quyết định như vậy là cô biết mình không lừa cổ rồi. Cổ quay qua hai cô bên kia, cô kêu để con gọi điện, thì gọi điện quay lại nói hết gọi được rồi. Rồi xong. Hôm bữa chú Nhuận Tấn là chú Duyên quay phim nè, cũng thấy trên mạng đăng lên hình của chúng tôi, nói ông thầy Giác Nhàn là đau bao tử nặng lắm cho nên hôm nay là thầy uống thuốc bao tử hết rồi, bây giờ thầy quảng cáo mọi người mua đi, đủ kiểu luôn. Trời ơi, tôi có đau bao tử đâu mà bây giờ mà mang tôi lên trên mạng vứt trên đó rồi nói đủ trò cho đó trời. Rồi chú Duyên ông gọi điện thì bắt đầu mới nói thuốc bao tử này hay lắm, do thầy Nhàn giới thiệu quá. Cái bắt đầu chú Duyên ông mới hành cho. Chú Duy Tấn ông kêu làm gì có chuyện đó, vứt xuống ngay, mượn danh của sư phụ tôi, làm gì mà có cái vụ mà ông sư phụ ông đau bơ tử gần chết luôn nhờ uống cái thuốc này, rồi bây giờ bắt đầu là mới hết bệnh, muốn mua phải gửi vô tài khoản. Chúng tôi chỉ có một cái tài khoản Việt Cam Băng với Sa Cam Băng, không có tên nào khác, chỉ có Trần Văn Hơn thôi chứ không có Trần Văn Thua, Trần Văn A gì hết trơn, không có cái tên khác. Hôm trước chúng tôi lấy mấy tên rồi cho nên họ nặc danh đầu năm để nói. Mà hầu như một số những người bị lừa là như cái cô mà nãy chúng tôi kể đó, hầu như là khởi lòng tham. Nghe thầy Giác Nhàn xây nhà dưỡng lão rồi mượn tiền, rồi chùa chiền thiếu thốn cho ông mượn đi, rồi ba ngày Tết mùng một xuống Phật tử về cúng đông lắm, cúng nhiều lắm, rồi ông trả lời do đó tham, nghe lòng tham, khởi lòng tham lên. Hên mùng một Tết mà không mượn tiền cho mượn tiền cái đó chật. Quý vị thấy không? Khổ vì cái gì ạ? Tiền tài. Phật nói là năm cái thứ mà nó làm cho con người mình khổ về tiền tài, rồi về sắc đẹp, về danh lợi, về ăn uống và ngủ nghỉ, gọi là ngũ dục. Cái người mà họ càng đặt nặng về cái tiền bạc, càng vơ vét tiền bạc về cho mình, chiếm tiện nghi người khác, làm cho tiện nghi mình được xây nhà xây cửa, mọi thứ được đầy đủ, giống như là hai cái cô Loan với cô gì mà lừa cô này đó, thì chiếm được tiện nghi đó. Nhưng mà gì, trong mạng mình mất gấp trăm ngàn lần so với cái số tiền 3 tỷ mà chiếm tiện nghi người khác đó. Họ có cái phước họ mới lừa lọc được người khác, họ có cái phước cho nên họ ăn trộm á, họ mới có được đồng tiền của kẻ ăn trộm. Nhưng mà tiền á thì xài nó hết, nhưng mà cái nghiệp xấu ác á, cái nghiệp mà trộm cắp á, nó còn, đúng không? Coi lại đi, mình chiếm tiện nghi được người khác, giống như hai cái cô đó mà cô lừa cái cô mà mùng một gặp chúng tôi đó, rồi cái cô này cũng đến lúc mà đời này học nhiều đời lừa người ta rồi, không có tu tập cho nên thành ra đến bây giờ phải trả, mà trả trả mất tiền rồi mà còn lại tinh thần đau khổ nữa, trả hai thứ luôn. Cái người mà họ có tu á, khi mà họ gặp hoạn nạn á thì họ chỉ trả cái chuyện bệnh hoạn, con cái chết chóc, nhà cửa cháy, tiền mất, nhưng tinh thần họ vẫn an định có cái pháp môn họ tu. Tinh thần họ không khổ đâu. Họ trả về vật chất, họ trả về cái quả báo, đã gieo nhân là phải trả quả, nhưng mà tinh thần họ không đau khổ. Thì cái giá trị của đạo Phật nằm ở chỗ này. Mình còn là kẻ phàm phu lên xuống trong sáu đường, từ địa ngục rồi ngạ quỷ súc sanh, người trời Atula, thì không ai mà không trả quả. Chỉ có người này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì không có on gia trái chủ mà nào mà lên đòi cho nó được hết trơn. Tổ sư Ấn Quang nói, chút nữa cái lá thư này nè, bà này bà đòi làm người. Tổ sư Ấn Quang nói bà làm người khó hơn vãng sanh. Chút nữa thì mình đọc cho quý vị coi, nghe ngộ à, làm người mà khó hơn vãng sanh. Vãng sanh dễ hơn. Bà ở cõi này là bà biết bao nhiêu tội lỗi mà bà đã tạo không? Những cái tội khác tôi nói, mà riêng cái tội ăn thịt là bà biết bao nhiêu tội không? Bà phải trả. Bà chỉ có về Cực Lạc là bà không trả. Hay tuyệt. Cái chỗ này thực sự mà mình tin lời tổ là bắt đầu là mình lo mình đi về Tây Phương. Mà đã nguyện về vãng sanh Tây Phương thì trong cái cõi này nó có mất cái gì mình cũng không có phải là tiếc nuối. Sợ mất chí nguyện vãng sanh thôi, sợ mất câu Phật hiệu thôi, sợ mất làm phước thôi, sợ mất đi cái sự mà mình tinh tấn thôi. Đúng không? Chứ cõi này có cái gì mà nó không mất không? Thân này cũng mất, tiền có rồi cũng sẽ mất. Bởi vì cái vật đó là vật ngoài thân đó, nó là vô thường, nó có đó rồi mất đó. Không thể nào mình cản được cái vô thường, mà chỉ còn cái chân thường đó là chân tâm. Chỉ còn cái chân thường đó là công đức Phật hiệu, là Phật lực, là pháp lực, nó là chân thường. Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc, lắng nghe cho kỹ nó mới vô được cảnh giới này nha. Nghe thì dễ nhưng mà chút nữa nó quên hoặc giả vô không nổi. Chúng tôi thấu hiểu chuyện này rất sâu, rất sâu. Biển cả biến thành nương dâu, núi núi biến thành đồng bằng, thân mới đẻ ra rồi lớn lên, của cải có đó rồi hết đó, vạn vật hữu hình là hữu hội, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, hễ có tướng là có hư vọng. Chỉ có cái vô tướng đó là trong tâm thường trụ, mình không sống lại được với nó, bỏ mất rồi. Nhưng nếu mình chịu niệm Phật, niệm Quan Âm lâu ngày chày tháng, trong tâm nó hé lộ, mà dẫu nó không hé lộ mà mình đủ tín nguyện, lúc lâm chung 10 niệm về Tây Phương Cực Lạc, hoa nở thấy Phật ngộ chân tâm là ngộ vô sanh. Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Có người 12 đại kiếp, có người 10 đại kiếp, tùy theo cái tích lũy thiện căn phước đức ở cõi này. Đây là con đường sinh lộ thực sự, liễu sanh thoát tử, nhưng mà phải làm đúng như lý như pháp, đúng như lý như pháp. Bây giờ cái điều ác đến với mình là điều ác gì? Kiểm tra kỹ lại đi, điều ác gì? Mà vì sao mình nhận diện đó điều ác đó mà mình không chuyển hóa được nó? Điều ác đó là gì? Tâm của mình nó có ba cái điều ác, đó là tham sân si. Nghe tưởng chừng như là mình không còn, đúng không? Tôi có tham gì đâu, tôi ăn miếng thịt, tôi uống miếng rượu, lâu lâu chửi lộn chơi mà cái gì tham sân. Con người mình hay diễn cớ, hay bào chữa, và hay bảo thủ, không nhận diện ra là phàm phu tục tử. Lắng nghe cho kỹ chỗ này nghe. Đầu năm nói hơi mạnh chút ạ. Nói hơi mạnh chút nhưng mà nó chỉ có 1/10 so với văn sao thôi. Văn sao ấn tổ mà đọc vào dù lúc lắc đầu chịu không nổi. Người nói mạnh quá, cái ông đó ông bị vọng tưởng nhiều quá. Thì ấn tổ mới nói, ông bị vọng tưởng nhiều quá thì ông treo cái chữ chết ra ngay chán, rủ xuống lông mày đi là ông hết đó. Nó ai làm nổi không? Cái liều thuốc của ngài nó nặng đô vậy đó. Mà khi mà mình nghe vô mà mình thực sự mà mình làm được là có thọ dụng liền. Có thọ dụng liền thôi, chết rồi còn gì nữa đâu mà tranh giành hơn thua, phải trái đúng sai gì nữa. Cái pháp của ngài coi như là để cho mình liễu sanh thoát tử, chứ không phải nói cái chuyện mà tà tà đời sau làm người hoặc sanh lên cõi trời, hoặc làm vua chúa trời người. Ngài kia không, cái đó là đi vào đường quanh ngõ lẻ rồi. Nếu mà đời sau mà xuất gia làm tăng nghe một ngộ trăm ngàn cũng là vô đường quanh lỗi rẻ, cũng vẫn là phải là luân hồi sanh tử, chỉ có phải vãng sanh Tây Phương siêu. Mà chuyện vãng sanh nó không có khó, làm người khó hơn. Chút nữa lá thư này thì mình đọc. Tâm của mình nó khởi hoạt là gì? Tham sân si. Bây giờ chưa thấy phải không? Nghe bác sĩ thông báo rằng là còn 3 tháng nữa chết hoặc 2 tháng nữa chết thì nó tham cái thân này biết cỡ nào không? Nó tham sống sợ chết cỡ nào biết không? Tham xuất hiện. Đến khi nào tham nó hết, đến khi nào sân nó hết, hết sạch sành sanh tham sân si là phải chứng A-la-hán. Gọi là đoạn trừ tư hoặc là phải vô cảnh giới A-la-hán mới sạch sành sanh. Còn bọn phàm phu mình thì có người sâu dày. Hôm bữa chúng tôi coi như là thấy cái người ăn xin mà họ ngồi ở ngoài ngã ba Phi Nôm mà họ làm cho họ thiệt khổ lên người ta mới cho. Cái chân của họ coi như là bị què, bị coi như đi không được, rồi họ chét đất đồ vô, nó dơ giấy trong người, họ nằm lăn xuống đó để cho người khác thấy là thương tâm để cho. Họ dám chấp nhận hỷ hội làm cho khổ như vậy để cho họ được chút đồng tiền. Cái lòng tham của họ, họ không biết, họ không biết. Đúng không? Làm họ quá khổ, chúng tôi mới lấy tiền đưa kêu niệm câu Phật hiệu. Nhìn không thể niệm được, họ không thể niệm được. Có những người mà họ đạt được cái mục tiêu tham hoặc là đạt được mục tiêu bực tức, có thể là họ bỏ thân mạng họ cũng chịu luôn. Kinh khủng như vậy, nó quá sâu dày, nó quá sâu dày. Có nhiều người mà coi như là họ lương lẹo làm sao có được đồng tiền, giàu cho họ bị giết họ cũng chịu. Đó như hai cái cô đó mà cổ mà coi như là gặp mà cái cô này mà cô thê xã hội đen đến cô giết hai cô đó họ cũng chịu luôn. Miễn sao được đồng tiền chiếm tiện nghi là được. Thấy cái lòng tham con người nó ghê không? Thấy chưa? Vì vậy cho nên thành ra bây giờ mục tiêu năm nay mình phải dụng công niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, để cái lòng tham của mình nó giảm nhẹ, mỏng, sân mỏng. Mà nhớ nghe, lắng nghe kỹ chỗ này, cái đạo lý này sâu này, lắng nghe nè. Khi mà cái hoặc tham sân si bắt đầu nó lắng dịu xuống á, thì cái trí tuệ, cái từ bi, cái hỷ xả, cái vô ngã, cái vị tha, cái phước báu bắt đầu nó tới tràn ngập. Cái đạo lý này nó đặc biệt. Hôm bữa chúng tôi dọn cái nhà dưỡng lão, chúng tôi với thầy Ích với lại chú Phước với lại chú Bạch. Cái nhà coi như nó xả rác, coi như là cái tầng nào cũng có rác. Bởi vì họ phải làm, nó xả đủ kiểu hết trơn mà, la phong thừa rồi nhựa rồi giấy rồi, nó ăn đêm nó vứt như là không thể nào tưởng tượng được cái bãi rác ở trên đó bắt đầu dọn. Chúng tôi dậy 1 giờ công phu đến 4 giờ bắt đầu lôi ba vị đó lên dọn, 2 tiếng đồng hồ đến 6 giờ nó mới hết. Thì khi dọn ngồi nó mệt quá mới vỡ lẽ ra cái chuyện này mới nói với chú Bạch. Chú thấy hồi nãy giờ cái nhà nó dơ như vậy, như một đống rác, chú có chứa gì trong đó được không? Trời, nhà như đống rác giờ chứa gì trong nãy? Nó quá dơ luôn. Thì bây giờ mình phải dọn sạch sẽ hết đống rác đó rồi bắt đầu mình mới xếp tủ rồi bàn rồi ghế, đồ đạc vô mình dùng đúng không? Ai cũng hiểu cái đạo lý này đúng không? Cũng vậy. Cái tâm của mình nó khởi cái rác ở trong này. Rác đó là bực tức rồi tham lam rồi nóng giận rồi bất an rồi ganh tị rồi phiền muộn. Rồi những cái cảnh nó đi qua rồi mình tiếc nuối, con mình nó đụng chạm đến cái gì là mình kêu nó bất hiếu, mình chửi, mình la. Vợ chồng lục đục tâm như đống rác. Đống rác đó là phiền não đó. Khởi hoặc là tham sân si đó. Rồi tạo nghiệp nữa là sát trộm dâm dối. Một đống rác khổng lồ trong tâm. Thì hỏi làm sao cái tâm mình nó trống rỗng giống như cái nhà. Cái đạo lý đó nó rất là hay. Nghĩa là cái tâm mình nó trống rỗng á, tức là nó không có phải suy nghĩ, nó không có buồn phiền, nó không có phiền muộn á. Thì sao? Thì bắt đầu lúc đó mình mới khởi lên được những cái tâm thiện lành, cái tâm giúp người, cái tâm thương vật, cái tâm bố thí, cái tâm cúng dường. Rồi cái trí tuệ, rồi từ bi nó mới phát lên. À, cái đạo lý của chân tâm nó nằm chỗ này. Bởi vì nó đã chứa tham sân si, nó đã chứa mừng giận buồn vui thương ghét muốn ngũ dục lục trần rồi đó, thì những cái kia vắng mặt. Nguyên tắc của thể tánh nếu mà nghịch chiều với nó, khởi lên những cái vọng tưởng phiền não, thì thể tánh mất đi cái tác dụng của chân tâm, mất đi tác dụng của thể tánh, đó là từ bi hỷ xả trí tuệ vô ngã vị tha, mất tác dụng đó, thần thông cũng mất hết, không còn một cái gì luôn. Bây giờ mình muốn làm sao? Muốn vọng tưởng phiền não rồi thì tham sân si mạn nó lắng xuống để cho cái tâm mình nó rỗng rang, nó an vui để trí tuệ nó phát sanh, hay là muốn để buồn phiền mãi như vậy, làm một kẻ phàm phu như vậy? Khi mình ngộ được cái lý này rồi, mình ngộ được cái lý này rồi, mà khi mình ngộ được rồi mà mình không có cái pháp để mình dụng công á, cũng thua. Bậc thượng căn thượng trí khi nhận diện được điều này, họ đi vào trong tâm sống liền. Họ trực chỉ trong tâm để họ sống với trong tâm. Họ không muốn chứa rác trong tâm họ nữa. Họ không cho nó khởi vọng tưởng phiền não. Thì bậc thượng căn thượng trí làm chuyện này được. Họ sống lại với thể tánh thì cái thể tánh nó hồi phục lại được. Giống như là họ lọc hết tất cả những cái tạp chất mà vàng trong quặng, họ lọc hết ra rồi nó còn vàng ròng. Vàng ròng đó là thể tánh thanh tịnh. Lúc đó họ mới làm ca ra, làm nhẫn nè, làm dây chuyền nè, làm những cái gì mà để trang sức, hoặc là đúc tượng Phật nè. Thì thể tánh đó bắt đầu mới khởi tác dụng, có thần thông nè, đi độ sanh nè, có trí tuệ nè, thương người nè, thương vật nè, làm lợi ích chúng sanh. Giống như là vàng nó đã ra khỏi quặng, lọc hết tạp chất rồi, thì bây giờ nó mới có một cái hữu dụng lại làm đồ trang sức. Thể tánh cũng vậy, nếu mà vắng mặt tham sân si phiền não, bậc thượng căn thượng trí thì họ trụ trong đó có khi suốt cả đời. Ngài Triệu Châu coi như là suốt cả đời, nhưng mà cái cảnh giới này vô không được. Để cho cái tâm nó không 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 nghĩ gì hết, để cho cái tâm nó trống như cái nhà không á, thì bọn phàm phu mình làm không nổi. Thì Tổ Ấn Quang mới nói là phải dùng một cái pháp, đó là niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú, tụng kinh, học lời thánh hiền, đọc sách cổ thánh tiên hiền, đọc kinh hàng ngày, không cho nó gián đoạn, để nó chuyển những cái tâm rác rến trong đó từ từ nó chuyển. Mà nếu mà chuyển không có hết á, mình quyết định mang tiếp là đới nghiệp về Tây Phương Cực Lạc tu tiếp. Còn một đời này mà chuyển hết kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc để mà thành Phật á, thì bọn phàm phu mình làm không nổi, chúng tôi làm không nổi. Để kêu chứng A-la-hán trong đời này mà thành Phật thì bọn phàm phu mình làm không nổi. Thực sự là làm không nổi. Cái chỗ này nghe dễ buồn ngủ quá nghe. Khó vô ạ. Hiểu cái hình dung là cái nhà trống thì mình chứa được đồ. Hiểu cái hình dung là cái tâm mình nó đã trống rồi, nó không có phiền não thì trí tuệ phát sanh. Mà bộ phàm phu mình muốn làm cho nó trống đi đó thì chỉ có niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, coi sách thánh hiền, khởi tâm thiện, làm việc thiện, việc gì chưa đấy để đó bắt đầu niệm Phật đã. Gan dạ dám làm chuyện này đi, thử năm mới làm được chuyện này đi, coi thử trong tâm mình nó phát sanh trí tuệ làm sao, nó an vui làm sao. Bao nhiêu năm nay là luân hồi sanh tử, ba cái vọng tưởng phiền não đó nó làm cho mình khổ đau. Bây giờ chẳng lẽ tiếp tục cứ giữ nó ở trong đó hoài sao? Mà nó không phải là thực sự là chân tâm, nó không phải là con người của mình thực sự. Nó chỉ là thói quen, mà thói quen này có thể thay đổi được. Đúng không? Đó, mê đá gà, mê quýnh bài, mê uống rượu, mê hút sách, mê cờ bạc. Mê bao lâu? Mê qua hết cái giai đoạn đó rồi nó chán. Thích nó hết cái thích đó rồi bắt đầu nó sẽ chán cho coi. Để đi, đó là bởi vì vọng tưởng mà, nó là vọng tưởng. À, thì vậy hôm nay là mình dùng cái cách gì để mà mình để làm cho cái nhà mình trống, tức là cái tâm mình. Nhà thì mình dọn dẹp là đơn giản rồi, nhưng mà riêng cái tâm để làm cho nó trống không phải là chuyện đơn giản. Vừa rồi đây có cái anh chàng đó, công nhận đầu năm nhiều chuyện thiệt đó nghe. Cái chuyện này nó đáng nghe, nhiều chuyện này là nhiều chuyện Phật pháp chứ không phải nhiều chuyện bà tám nha. Cái vụ mà nhiều chuyện bà tám thì thôi đó, đừng có nhiều chuyện cái vụ đó. À, nhiều chuyện đúng sai phải trái rồi hơn thua rồi cái gì, chuyện nhà người đừng quan tâm, đúng không? Nhưng mà chuyện này là cái chuyện đặc biệt. Thì có anh chàng đó anh đi lên, anh chạy xe anh chở một đoàn của cô Mai, đoàn của anh Trí hay lên trên này cũng dương lắm. Cô Mai cũng nói là thưa sư phụ, anh chàng này lúc trước tu rất tinh tấn mà bây giờ bị thối chuyển, anh cũng không hiểu lý do làm sao trong cái tình trạng này là ai cũng gặp nè nghe, dễ gặp nè nghe, bản thân chúng tôi cũng gặp, quý vị gặp. Vì sao tu một thời gian rất đắc lực mà lại thối chuyển? Vừa phát tâm tu là trì 108 biến chú đại bi mỗi ngày, và trước khi trì đó là lạy Quan Âm, Nam Mô Quán Thánh Bồ Tát, là lạy xuống đứng dậy một cây nhang. Anh nói một cây nhang hơi dài khoảng tiếng rưỡi, mà trì đại bi bằng miệng trong có mấy, 108 nữa thì tầm nó khoảng 2 tiếng rưỡi nữa. Kinh khủng không? 3-4 tiếng đồng hồ. Lúc đó chưa có vợ, rồi gia đình cũng chưa có ổn lắm, thì bắt đầu anh ra sức anh tu. Hai mẹ con tu, mà bà mẹ thì cũng chưa có tu gì nhiều hết trơn. Tu 6 tháng, trong quá trình tu đó là nguyện sẽ lập gia đình, kiếm được một người vợ cho nó đàng hoàng tí, rồi có được cái của cải vật chất. Mà khi có vợ thì chắc chắn là phải là đám cưới chay. Bởi vì ông lạy thời gian mới tháng mấy ăn chay trường luôn, khuyên mẹ ăn chay trường luôn, không bỏ. Cái thời gian sau gần 1 năm trời, bắt đầu có của cải vật chất lên, là có xe, có cộ, có được con vợ,
có được đứa con nữa chứ. Trời ơi, năm mấy hai năm gì đó bắt đầu là có con, có đồ này nọ, bắt đầu làm ăn, bắt đầu ổn ổn rồi. Bỏ công phu, bỏ công phu rồi cái bắt đầu quay lại ăn mặn. Giờ ăn chay kêu ăn mặn luôn đi. Mà mẹ mà khóc lóc, không chì chú, không lẽ Quan Âm mà ông kêu rất có duyên với Quan Âm Bồ Tát. Trong vòng một thời gian mà có cái phước báu mà công nhận cái người họ trì đại bi, họ niệm Quan Âm, họ cầu. Ở trong ấn tổ ấn quan hay nói trong văn sao đó là cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, rồi cầu con được con, rồi cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, thì anh chàng này cầu vợ được vợ, cầu vệ cũng thế thôi. Hay thiệt, công nhận cái tâm hữu cầu tất ứng. Nhưng mà trong cái quá trình ảnh cầu đó, ảnh có làm phước, ảnh có tu tập đó. Thì anh hỏi lý do gì bị coi như là ngã ngựa giải đãi này. Câu hỏi này là ai cũng hay gặp nè nha. Lý do gì bị giải đãi? Thứ nhất, trong quá trình anh này ảnh dụng công tu hành, ảnh không có học cái lý. Nếu mà anh học được cái thầm lực chú đại bi, phải trì tụng chừng nào mà tham sân si ngã mạn, chừng nào những cái nghiệp xấu ác là nó tiêu trừ, lúc đó mình mới ngưng tay. Chứ không phải là cầu những cái sự cảm ứng là được thành công, rồi lạy Quan Âm Bồ Tát là để làm sao đó để cho nó chuyển được cái nghiệp báo xấu ác, để mình công phu phải lâu dài. Tức là anh không có nghe những cái lời dạy của các vị tổ, các thầy nói để cho mình thấu được cái lý của cái sự thực hành của anh. Anh kêu đúng, trong quá trình cứ nhào đầu vô tù thôi, chứ ít có nghe giảng lắm, hầu như không có nghe giảng. Thì cái người mà họ hành thì phải có giải chứ, đúng không? Sự tu phải có lý chứ. Sự lý nó phải viên dung, lý nó hỗ trợ cho sự. Đó là mặt khuyết thứ nhất. Cho nên Tổ Ấn Quang ngài nói là mỗi ngày ngài đọc 10 tờ kinh Tịnh Độ. Hôm bữa có nói với thầy Tánh hỏi, nói 10 tờ vậy thôi cho cái hàm dưỡng của ngài là đọc Tam Tạng kinh điển á. Ngày nào cũng đọc, mà nếu mà 2-3 ngày không nghe pháp mà không đọc á là Bồ Đề Tâm thối chuyển. Anh này nó quá khổ đi, cho nên thành ra nó có một chút căn lành, cho nên nó dụng công đến một năm mấy trời cũng có cái phước báu, cuối cùng bỏ là không ngộ sâu về cái lý. Nếu quý vị thường nghe đĩa nè, giống như cái anh mà Đức Minh ở bên Úc á, là coi như là ảnh làm ban đêm bánh mì, ảnh quá khổ luôn, coi như là ngủ không có ngủ nghe được, phải đi làm kiếm tiền. Rồi ảnh mở nhạc trẻ, nhạc tình, nhạc đủ kiểu hết trơn mà vẫn mệt mỏi đầu óc. Cuối cùng anh nghe pháp chúng tôi, anh thấy yên vui, anh nhập vô anh nghe 3 năm. Nghe 3 năm, bắt đầu vừa ra khỏi nhà là gắn tai nghe vô nghe pháp. Lúc trước vừa ra khỏi nhà là coi như là nó quá mệt mỏi đi làm ban đêm mà. Quá mệt mỏi và coi như là tinh thần không sảng khoái. Mà giờ mong cho ra khỏi nhà bắt đầu là gắn tai nghe, bởi vì vợ nó không cho mở pháp trong nhà. Nó cắt cớ vậy đó. Là cuối cùng gì, nghe 3 năm trời. An lạc gửi tiền cúng dường, anh kêu nó an vui, bữa nay nó an lạc. Chúng tôi kêu thôi bây giờ trong cái quá trình mà 6 giờ tối đến 6 giờ sáng đó là chia đôi ra, chia đôi thời gian ra là một nửa nghe pháp, một nửa bắt đầu niệm Phật, nghe cái máy niệm Phật. Bắt đầu anh áp dụng theo. Anh không có hiểu cái gì hết trơn á, không có học giáo lý gì hết trơn á, mà anh tự nhiên anh nghe pháp rồi bắt đầu anh gọi điện về anh thăm, anh mới kể. Rồi bắt đầu mới chỉ ảnh là bây giờ một nửa thời gian là từ 6 giờ tối đến 12 giờ nghe pháp đi, là nghe bằng cái video bên YouTube á. Rồi từ 12 giờ đến 6 giờ sáng bắt đầu nghe niệm Phật. Thì anh kêu cái giờ mà nghe pháp xong rồi niệm Phật, thay đổi cái kiểu mà sư phụ chỉ nó còn tuyệt nữa. Nghe pháp đã tuyệt rồi, bây giờ niệm Phật nó càng tuyệt nữa. Thì cuối cùng về xin vợ lập bàn thờ, vợ kêu để khi nào về Việt Nam mua rẻ hơn, cho Phật ở bên Úc nó bán mắc lắm, không cho mua. Cuối cùng cái ông làm cái bàn thờ, cái ông lấy cái bình bông á, cái ông lấy mấy cái bó nhang nó có Quan Âm á, cái ông dán lên bó nhang cái ông lạy cho tội nghiệp. Trời ơi, mình bàn thờ nhiều lúc mình thấy mình chán, mình không nguyên lên, mình kêu tôi mệt ông Phật quá, tôi lấy hoài tôi tu tôi không thấy cái gì hết trơn, không à. Vậy mà nhờ nghe pháp nó thông cái lý, thông cái lý xong bắt đầu vợ không cho mua, bắt đầu ông lạy ông cầu Quan Âm, cầu riết cái thời gian cái bắt đầu ra chợ bên Úc á, cái bà vợ bà kêu thấy Phật này cũng đẹp đẹp á, thôi anh mua mang về đi. Trời, trong lòng mừng, bởi vì bao nhiêu ngày hôm nay cứ cầu nguyện cho vợ để cho mua Phật á mà. Cuối cùng bữa nay vợ cho, cái về vợ nó cũng tiếc, nó kêu trời ơi sao tự nhiên ra mà kêu anh mua, ta hôm bữa giờ lập trường về Việt Nam mua cho rẻ mà sao tự nhiên nay ra bằng lòng cho anh mua. Anh kêu do anh niệm Phật bao lâu nay cầu Phật gia hộ cho nên em đổi ý. Cái trời, đổi ý sai rồi mà thôi lỡ mua đi. Nói mấy đàn bà ích kỷ trời thần đất lỡ nha. Người ta mua Phật về mà cũng không cho, người ta mua về để lễ, bởi vì đâu có niệm Phật đâu mà thích Phật. lấy cái bình bông dán cái hình của Bồ Tát Quan Âm ở trên bó nhang lên nó lạy. Trời ơi, cái người họ nghe pháp rồi mà sao họ tu dữ vậy ta? Có phải ông này ông thông cái lý được không? Cho nên chúng tôi cũng hơi lo. Trước Tết đó, ngày 27 mở đĩa ra vắng tanh, không có chú thầy nào, có mình thầy Phổ ngồi chập cái thầy Phổ cũng có công chuyện. Chúng tôi giật mình cứ chết rồi. Nếu mà cái kiểu như vậy thì nguy. Bởi vì cái lý mà để mấy thầy thâm nhập vô, thời gian mấy thầy quá ít, mấy chú quá ít, 12, 13 năm, ví dụ như thầy Hào 13, 14 năm, chưa thâm nhập nổi cái lý, ngộ về cái lý chưa sâu, dễ bỏ cái sự. Giống như anh chàng mà nãy chúng tôi nói đó, linh hỏi chúng tôi là lý do gì bỏ tu là ngộ cái lý không xong. Chúng tôi giật mình kêu chết rồi, kiểu này tiêu rồi. Qua mùng 3 Tết chúng tôi vân tập đại chúng liền là phải công phu và phải nghe pháp. Trời, tối hôm qua giang rứt quá chừng đẹp luôn. Khu chuyên tu thì khỏi bàn rồi, thầy Minh gõ cửa từng người lên để nghe là khỏi bàn rồi. Giang rực, quan hỷ vô cùng. Nếu không nghe pháp thì người này không thông được cái lý, không cảm ngộ về lý thì dễ dàng bỏ cái sự tu. Nhờ cái anh Đức Minh này, anh nghe 3 năm mà mỗi ngày anh nghe, cho nên bây giờ chuyển qua câu Phật hiệu rất dễ dàng, rất an vui. Được không? Để ý đi, bữa nào mà không nghe pháp vọng tưởng chiều là nó mệt, không tu nổi, chán, diện cớ hết cớ này đến cớ nọ cho coi, để ý đi. Bây giờ không có nghe pháp, đó là thứ nhất bị thối chuyển. Thứ hai, người ta thường giữ câu Phật hiệu. Cái câu Phật hiệu để làm cái bồ đề tâm mình tăng trưởng. Bởi vì mình thích niệm Phật thì tối tự nhiên mình muốn vào chánh điện mình niệm. Còn nếu mình không niết thích niệm Phật, niệm Quan Âm, mình không có thường niệm á, thì tối sẽ chán. Bởi vì cái vọng tưởng nó khống chế hoàn toàn và mình vô chánh điện giống như gọi rằng là bắt buộc mình vào, nó không có một chút gì hứng thú. Để ý đi, để ý đi. Lúc trước chúng tôi lên làm công trình mà bữa nào mà quên cái máy về, tối tu không nổi và ngủ không được. Mà khi đeo cái máy niệm A Di Đà Phật, chiều niệm Quan Âm thì tối nó lại thích công phu, sáng nó lại giữ được công phu. Hay cái máy, cái máy là lúc mình làm việc mình niệm không được, mình cần phải nó trợ. Nếu mình tự niệm được thì mình buông máy mình niệm thì tốt hơn. Để ý đi, đó mấy anh em huynh đệ Phật tử, hàng ngày mà vọng tưởng suy nghĩ nhiều thứ quá và không giữ được câu Phật hiệu và không nghe pháp, 3 ngày mà đố mà quý vị mà vô chánh điện tu nổi, mà vô là chỉ vô cầm cự thôi. Để ý đi. Cái thói chuyện thứ hai là bỏ câu Phật hiệu. Sáng tối không đủ liều để mà chế phục vọng tưởng, cho nên thành ra vọng tưởng vẫn làm chủ bản tâm, tác oai tác quái, cho nên người này vẫn bị bất an khổ đau. Có tu nhưng mà tu ngoài da, tu để cho người ta khen mình là có tu, chứ không phải tu để mà để đoạn trừ phiền não, để liễu sanh thất tử. Để ý đi. Hai cái vấn đề. Thứ nhất, anh này không thông được cái lý, không nghe pháp. Thứ hai nữa là cái câu Phật hiệu, danh hiệu Quan Âm, thấy gì sáng lại một cái nhang thì rảnh lúc nào niệm lúc đó đi. Cho nên tỏ ông Quang nói hay lắm, nếu mà bà rảnh lúc nào hoặc ông rảnh lúc nào ông niệm lúc đó đi. Mà mình có lúc nào rảnh không? Có chứ, đâu phải lúc nào cũng bận đâu. Mà lúc nào rảnh mình niệm được không? Không, vọng tưởng nó chế ngự hoàn toàn rồi. Là cái điều thứ hai. Điều thứ ba đó là cái cách dụng công của anh này không khéo. Vô trì đại bi bằng miệng, không nương theo máy, 108 hụt hơi tổn khí rồi bỏ, là cái cách dụng công không khéo. Quan trọng cái cách dụng công, cực kỳ quan trọng. Và lạy Quan Âm mà cứ lạy ra tiếng hoài, không có nương máy, hoặc là lạy trong tâm, cho nên tổn khí, chán bỏ. Có kết quả thấy được rồi chút xíu, thấy có tiền rồi, có vợ rồi, có con rồi, có của cải rồi, cái là giống như là cầu được một số của cải rồi, cái bắt đầu là gì? Bỏ tu. Nghĩ là nó sẽ ở với mình mãi ngang. Cuối cùng bây giờ lại ăn chay cũng mất, rồi nợ nần sanh ra, rồi tâm phiền não bực tức, làm cho gia đình rối rắm, trở lại không nổi. Chúng tôi nói nè, bây giờ ông về ông nghe lời thầy. Hồi trước thầy cũng tụng 108 biến đại bi mà theo máy mà vẫn bị tổn khí. Vậy thì sáng ông 25, chiều ông 25 giùm đi. Đừng có bỏ đại bi. Tổ ông Quang cũng không bỏ đại bi mà. Thầy Phổ bữa nay thầy mới thấy. Thầy nói lúc trước thầy bỏ đại bi là trong người thầy khó chịu liền. Bắt đầu đầu năm thầy phát tâm đại bi lại là tự nhiên thấy nó mát mẻ. Nó lạ lắm. Cái pháp nó có một cái sự gia trì của Bồ Tát Thiên Thủ bất khả tư nghị. Đặc biệt. Kiểu ông sáng 25 biến đại bi nè, chiều 25 biến đại bi theo máy nè. Một nhịp đó là 35 phút nè. Rồi tụng Phổ Môn nè. Ông kêu con thích Bồ Tát Quan Âm lắm, Phổ Môn là đúng bài rồi đó. Rồi chiều mình lễ Quan Âm lại. Đừng có lễ hết một cây nhang, tùy theo sức. Chứ mà ông ép phải hết một cây nhang, bữa đó ông mệt, ông không đủ sức. Bản thân chúng tôi như sáng hôm nay, thường là lạy nửa tiếng thì mình mệt, thì mình lạy 15-20 phút rồi mình đi kinh hành. Chứ sao mà ông phải ép chấp vào một cách là phải một cây nhang mới được. thì làm sao mà có thể là ông chấp vào một cách đó mà ông thành tựu? Tổ Hồng Quang nói tu mà chấp vào một cách là thế nào cũng chướng ngại. Anh nghe xong anh thông cái rồi anh kêu thôi vậy về tu, má yên tâm đừng khóc nữa. Mà khóc bù lu bù loa, mình có thay đổi vậy không? Mình có bị ngã ngựa vậy không? Mình có thối chuyển không? Có. Nguyên do không không học cái lý cho sâu, không cảm ngộ được cái lý. Thứ hai nữa là cái pháp đó không phải là chỉ có sáng chiều mà mình cầu cảm ứng có phước báu không đâu, mà phải cầu cho đến vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ông Trì Đại Bi, ông Điện Quang Âm, ông có cầu vãng sanh không? Chứ đâu biết vãng sanh là gì đâu. Nếu mình không cầu vãng sanh thì mình được chút xíu những phước báu, kiểu như là mình người ta xây cho mình cái trạm quá thành, là mình ở trong đó mình yên nghỉ, mình nói đó là bảo sở rồi, đó là đến đích rồi, mà cái đó là trạm quá thành đó. Của cải bậc chất tu được cái sự cảm ứng, được cái phước báu chỉ là quá thành thôi. Tu được cái thân này đẹp giống như tiên sa cũng là quá thành thôi. Vì sao vậy? Về Tây Phương Cực Lạc 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, lấy cái thân đó so với cái thân này thì thôi giống như con khỉ ăn ớt chứ làm sao bằng, đúng không? Nếu mà mình nghĩ đến cái bảo sở mà bên cõi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mình phải về tới bên đó thì người này ít có bị thối chuyển. Còn nếu mà mình cầu ba cái cảm ứng ở phước báu thế gian rồi nó mãn nguyện rồi, cái bắt đầu gì cầu vợ cầu con ha, cầu của cải vật chất ha, cái đó chỉ là cái quá thành tạm cho mình sống. Nếu cái người nào mà họ quá khổ đau thì họ cầu cũng được, nhưng mà nói cho họ thông cái lý là cầu để giảng sanh luôn. Nói họ hiểu, anh chàng anh hiểu như vậy rồi cái là gì? Anh về anh tu được mà tu lâu dài. Ngày nào chúng tôi cũng phải đọc văn sao, hôm nay mới có cái vốn để nói cho quý vị. Sáng nào ăn cơm cũng phải mở ra mà cung kính mà nhai từng miếng để mà nghe thì mình mới có thể học. Tổ Hồng Quang nói cái người mà làm một công việc làm may làm giá rồi bán bánh bèo bánh hỏi rồi làm nghề gì đi nữa, họ cũng phải để toàn tâm vô, chứ đừng có nói cái chuyện mà học Phật để liễu sanh thoát tử. Học hời hợt, học mà coi như là cho có lấy đẻ đó, mà học mà không có hạ quyết tâm thì làm sao mà học được, làm sao mà liễu sanh thoát tử được. Một cái nghề đơn giản kiếm sống để nuôi cái thân mà còn phải ra công cực khổ ngày đêm chứ đâu phải là đơn giản. Còn cái chuyện này mà để liễu sanh thoát tử là không phải đơn giản. Nãy giờ 1 tiếng đồng hồ ạ. 9:40, bây giờ 10:35. Nãy giờ 1 tiếng đồng hồ. Nãy giờ nghe cái hiểu gì không? Không hiểu là chuyện lạ. Hiểu đúng không? Hiểu. Hiểu nhưng mà giờ nói lại nghe, quên. Đúng không? Quên. Nhưng mà cái điều này nó ở trong cái tâm thức mình, bất chợt nó hiện lên, bất chợt nó hiện lên, là a là gia thức mình nó chứa trong đó. Còn nhiều điều muốn nói lắm, mà giờ nghe văn sao cho anh thay đổi không khí một chút ha. Hay lắm. Cái văn sao chúng nhân lạ lắm nha. Bữa đó mình tu an lạc thì nghe văn sao rồi tự nhiên mình gặp những cái đoạn trong văn sao tuyệt. Bây giờ cái tâm mình nó tương ưng, tự nhiên là thấy cái đoạn nào nó cũng hay, nó ngộ. Bữa nào mình hơi lo công việc gì bên ngoài hoặc là nó hơi không phải phiền não chứ mà mình không có thanh tịnh đó, thì mình đọc vô mình thấy giống như là bò gặm mía mà mía khô nó mới ra ý vị. Chỗ này là cái chỗ nó đặc biệt. Cũng như là mình thích thú một cái chuyện gì đó, chuẩn bị cưới vợ gặp lập gia đình, trời cái ngày đám cưới nó vui. Trời cái ngày đám cưới nó vui. Bây giờ đúng không? Ai đám cưới rồi biết á, tôi chưa có vụ này á. Trời mơ tưởng á, cái nhà hàng đám cưới sao đồ, rồi đổi bao nhiêu bàn đồ, trời ơi nó thành khói luôn. Cái lúc mà đám cưới đó thì phải biết nó vui như thế nào rồi, bởi vì cái niềm vui mình đặt vô trong đó, đúng không? Rồi nó qua khỏi cái niềm vui rồi bắt đầu coi lại với cái hình cũng nối tiếc là qua thôi. Còn cái niềm vui của Phật pháp mà niệm Phật nó cứ ầm ĩ trong đó, cái pháp hỷ ở trong đó, càng coi văn sao càng tuyệt, càng niệm Phật càng tuyệt, nó cứ niềm vui nó ở trong đó lâu dài. Hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Nó hay ngay chỗ là cái pháp hỷ, nó hay ngay chỗ là Phật lực gia trì. Chỉ trường hợp mình bỏ thôi. Giống như anh chàng này, anh trì 108 biến để bi á, mà anh lạy một cây nhang, có nhiều lúc mà coi như là ảnh, coi như là phải nói là Bồ Tát đứng bên cạnh. Cái tâm trạng của mình mà để mà cảm được lời Phật, lời Bồ Tát, lời Tổ, thì mình coi vào mình thấy nó ý vị, thấy pháp hỷ liền. Không phải là chúng ta nói khen gì mình, nhưng mà chúng ta nói để cho mình làm sao mình lúc coi kinh coi sách hay là lúc mình tu hành mình đặt toàn tâm vô trong đó, nó mới có là cái kết quả. Hiểu không? Cái đoạn này hay nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên, cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị tín nguyện niệm Phật. Phải biết Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nói là phàm phu không hiểu, ngay cả thánh nhân tiểu thừa cũng không thể hiểu nổi, bởi pháp này thuộc về cảnh giới đại thừa, chẳng thể nghĩ bàn vậy. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại mới hồng đạt tới. Phàm phu nếu không dùng tín nguyện để cảm Phật, dẫu có tu hết thảy các hạnh thù thắng khác, cùng với hạnh trì danh thù thắng, vẫn chẳng thể vãng sanh. Do vậy tín nguyện là khẩn yếu nhất. Ngài Ngẫu Ích nói, được vãng sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là lời phán định đanh thép, dẫu ngàn Đức Phật xuất thế cũng không thể thay đổi được. Tình cho tới nơi, đảm bảo ông sẽ có phần nơi Tây Phương. Phép niệm Phật trọng tại tín nguyện. Tín nguyện chân thành khẩn thiết, dù trong tâm chưa thể thanh tịnh cũng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do trong tâm có Phật để có thể cảm, nên Phật Di Đà bèn ứng, như nước trong sông biển chưa thể trọn không có tướng đồng. Nhưng hễ không có gió bạo sóng cuồng thì vầng trăng sáng trên không trung sẽ hiện bóng rõ ràng. Cảm ứng đạo giao như mẹ con nhớ nhau. Những ai chuyên trọng tự lực, chẳng cậy vào Phật lực là vì không biết đến nghĩa này vậy. Người niệm Phật chỉ cần chân thật khẩn thiết niệm Phật, sẽ tự có thể cậy vào Phật từ lực, tránh khỏi đao binh nước lửa. Nếu có gặp thì là do túc nghiệp kéo lôi, cũng như là do được chuyển tội nặng trong địa ngục, thành quả báo nhẹ trong đời này, nên mới gặp phải những nạn ấy. Nhưng do thường ngày có lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết, chắc chắn lúc ấy sẽ được Phật tiếp dẫn. Nếu đã chứng tam muội trong hiện tại, cố nhiên đã dự vào dòng thánh, tự thân như huyễn, đao binh nước lửa đều chẳng gây trở ngại được. Dẫu hiện tại gặp nạn, thật ra không khổ. Trong thế giới mênh mông, có mấy ai được như thế? Câu chuyện niệm Phật vãng sanh, lâm nguy cầu vãng sanh, cảm ứng Phật giáng lâm. Cha tôi tên Phan Mậu Binh, năm 72 tuổi mắc bệnh. Bác sĩ chẩn đoán là ung thư dạ dày và trướng bụng. Bệnh tình của ông rất nghiêm trọng, phải đưa đến bệnh viện huyện để điều trị. Bác sĩ nói ông chỉ còn sống thêm 5 ngày nữa, mà lúc lâm chung sẽ rất đau đớn, xin cả nhà chú ý. Theo lời dẫn bác sĩ, chúng tôi làm thủ tục xuất viện, đưa ông về nhà. Ba tôi ngày đêm đau đớn vô cùng. May nhờ chị của tôi có quen một liên hữu khéo hướng dẫn, chúng tôi đều nghe theo sự sắp xếp của anh ấy. Ngày hôm đó, chúng tôi thiết lập bàn Phật, thay phiên nhau ngày đêm ở trước giường niệm Phật. Ba tôi cũng niệm Phật theo chúng tôi. Từ đó, mỗi ngày ông mỗi giảm bớt sự đau đớn, chứng trướng bụng cũng hết. Thần trí ông càng ngày càng tỉnh táo. Ông tự bảo với mọi người là ông không muốn ăn đồ tanh, đồ mặn nữa. Trải qua 21 ngày, âm thanh niệm Phật của ba tôi mỗi tiếng đều rõ mồn một, mãi đến khi ông dứt hơi thở. Trước khi lâm chung một ngày, ba tôi nói với chúng tôi, Phật và Bồ Tát đã đến nhà mình và mỉm cười với ba, rồi bảo chúng tôi rửa mặt, rửa tay cho ông. Rửa xong thì ông niệm Phật mạng chung. Để qua một ngày một đêm mà gương mặt cha tôi vẫn như còn sống, thân mềm như bông gòn, để 2 ngày 2 đêm mới nhập quan mà thân ông vẫn mềm như bông, gương mặt vẫn như còn sống. Thấy tướng lành như thế, cả nhà tôi và bà con láng giềng đều nói, cảm ứng của việc niệm Phật đích thực là không thể nghĩ bàn. Cả nhà tôi lớn nhỏ đều tiếp tục niệm Phật, ngay cả bản thân tôi cũng không thể ngờ rằng
vốn dĩ là ngoại đạo, trong nháy mắt đã trở thành đệ tử của Tam Bảo. Thôn Yếu Đường, Trấn Kim Thanh, thành Hoàng Nham, tỉnh Chiết Giang, trưởng nam Phan Gia Tống, thứ nam Văn Bình. Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Quán Âm, trì chú Đại Bi, làm trợ hạnh cho sự niệm Phật. Hàng ngày chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm, niệm chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc, hộ dân, bảo vệ chính mình. Người niệm Phật thật sự chuyên nhất niệm Phật thì thành Phật còn có thừa. Tu hành cố nhiên coi chuyên nhất là quý, nhưng người chân thật niệm Phật hay niệm thêm Quán Âm thì cũng có thể giúp cho việc niệm Phật. Vì sao vậy? Phật độ chúng sanh vẫn cần Quán Âm phụ giúp thực hiện, huống chi chúng ta thượng cầu hạ hóa kim niệm Quán Âm, há có lẽ nào chẳng được. Quán Âm có nhân duyên lớn với Ta Bà, ngoài việc niệm Phật ra, trì thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kim trì các chú Lăng Nghiêm, Đại Bi vân vân cũng đều được cả. Câu chuyện niệm Quán Âm được cảm ứng. Triều đại Lưu Tống, Vương Cầu, Tự Thúc Đạt là người ở quận Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, ra làm quan thái thú ở đồi Lăng, tỉnh Tứ Xuyên. Ông là một vị quan có lòng từ tâm, thương dân như con. Niên hiệu Nguyên Gia năm đầu có nội loạn tại địa phương, nên ông bị bọn chúng bắt hạ ngục, gông cùm xiềng xích nghiêm mật. Vương Thái Thú vốn là một Phật tử, luôn kính phụng Phật Pháp, đối với các Phật sự thường không biến trễ. Khi bị hạ ngục, nhìn thấy tội nhân hơn cả trăm người, đa số đều bị đói khát, thì động từ tâm, mỗi bữa ăn đều đem phần mình bố thí chia cho họ. Phần ông thì trường trai và chí thành xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào một đêm, ông nằm mộng thấy mình lên một pháp tòa cao đẹp, có một vị sa môn đem một quyển kinh trao cho, đề mục kinh ấy là Quang Minh Âm Hạnh Phẩm, trong đó có các danh hiệu của chư Bồ Tát mười phương. Vương Cầu cúi đầu nhận lãnh, mở kinh ra đọc. Sau đó ông lại nhìn thấy một bánh xe, thì được vị sa môn giải thích là bánh xe luân hồi ngũ đạo. Sau khi tỉnh giấc thì ông không nhớ danh hiệu vị Bồ Tát thứ nhất, chỉ nhớ danh hiệu Bồ Tát thứ hai là Quán Thế Âm, thứ ba là Đại Thế Chí. Lúc ấy, sau khi trì niệm, ông bỗng thấy xiềng xích đều rời khỏi thân mình, thì trong tâm Vương Thái Thú biết được chính là nhờ Phật từ gia hộ. Bấy giờ ông càng tinh tấn chuyên tâm xưng niệm, nhưng vì sợ người giữ ngục biết nên ông tự lấy xiềng xích gông cùm mang vào lại. Ba ngày sau ông được bọn giặc phóng thích. Tổ sư Ấn Quang khai thị kiên giết phóng sanh và ăn chay. Phải biết rằng phóng sanh chính là để ngăn ngừa giết chóc. Muốn tránh giết chóc thì phải bắt đầu bằng ăn chay. Nếu như ai nấy đều kiên giết, ai nấy đều ăn chay, thì nhà nhà tu tập từ thiện, người người tuân hành đề cao lễ nghĩa, phong tục thuần mỹ, khí hậu điều hòa, mùa màng sung túc, có đâu đến nỗi kiếp đau binh khởi, kẻ này người kia tàn hại lẫn nhau. Đấy chính là nhiệm vụ căn bản trọng yếu, thanh tịnh đúng đắn để vãn hồi thiên tai nhân hòa. Phàm những ai muốn cửa nhà yên vui, thân tâm khang ninh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, xin hãy cầu nơi việc phóng sanh kiên giết, ăn chay, niệm Phật, thì cầu gì lại chẳng được. Ta nay may nhờ phước thiện đời trước, sanh trong loài người, tất nhiên nên giải trừ oán hận, tháo mối trói buộc, kiên giết phóng sanh, khiến cho hết thảy những loài có sanh mạng ấy đều được yên ổn, lại còn vì chúng nó niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến chúng được độ thoát. Nếu như chúng nó nghiệp nặng chẳng được sanh ngay, nương vào công đức từ thiện này, chắc chắn khi lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh rồi liền được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần chứng được Phật quả. Vả nữa, thương yêu loài vật phóng sanh, cổ thánh tiên hiền đều làm chuyện ấy. Vì thế kinh thư chép chim, thú, cá ba ba đều cảm mến văn vương, Văn Vương thương xót cả xương khô, huống hồ gì loài vật có tri giác, còn như giảng tử thả chim bồ câu, tự sản nuôi cá, tùy hầu cứu rắn, Dương Bảo thả chim sẻ. Đấy là do tấm lòng nhân bình đẳng của Thánh Hiền, chứ họ nào biết đến nghĩa lý, mỗi loài hàm linh xuẩn động đều có Phật tánh, lần lượt thăng trầm, làm kẻ oán người thân lẫn nhau, tương lai quyết định thành Phật. Mãi đến khi đại giáo truyền sang Đông, lý nhân quả ba đời, chúng sanh Phật tâm, bình đẳng vô nhị mới được sáng rực trong đời. Phàm là bậc đại thánh đại hiền, không ai là chẳng kiên giết phóng sanh, hồng vãn hồi sát kiếp, hồng bồi đắp phước quả, dứt đau binh, hầu làm nền tảng cho ngày tháng an vui. Cổ nhân nói, dục tri thế thượng đao binh kiếp, tu thỉnh đồ môn bán dạ thanh. Nghĩa là muốn biết binh đao trên cõi thế, lò mổ nên nghe tiếng giữa đêm. Lại nói, dục đắc thế gian vô binh kiếp, trừ phi chúng sanh bất thực nhục. Nghĩa là muốn cho thế giới thái bình, trừ phi nhân loại đồng tình ăn chay. Do vậy biết rằng kiên giết phóng sanh chính là kế sách tốt lành, nhổ sạch rễ, lấp tận nguồn để cứu đời vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Trong này có hai cái ý. Lẽ dĩ nhiên hồi nãy giờ thầy Minh đọc thì rất nhiều lời khai thị của ngài, nhưng mà chúng tôi nói hai cái ý. Cái ý thứ nhất đó là người niệm Phật cần phải niệm thêm Bồ Tát Quán Thế Âm, bởi vì Đức Phật A Di Đà cũng cần phải có Bồ Tát Quán Âm để phụ trợ. Cái điều này có một số những người họ thường niệm Phật, họ sẽ không chấp nhận cái lý của Tổ Ấn Quang nói. Họ nói nếu mà niệm Phật thì niệm thêm Quán Âm nó bị gián đoạn và nó yếu câu niệm Phật. Họ có suy nghĩ này. Lúc trước chúng tôi cũng có suy nghĩ điều này, và không biết thời gian lúc nào niệm Phật, lúc nào niệm Quán Âm. Thì chúng tôi hôm nay chia ra là thường công phu là chúng tôi 25 biến đại bi. Như sáng hôm nay 3 giờ là 25 biến đại bi, mở máy ra và tụng ra tiếng. Đầu tiên tụng đại bi thì nó không có mệt, ra tiếng được, ra tiếng vừa phải thôi. Sau đó rồi tụng phổ môn 8 phút, tụng thầm nhép môi hoặc ra hơi trong tâm rất nhanh 8 phút. Còn nếu mình tụng như hồi nãy thầy Thiện với lại thầy Hoàng, nghe âm thanh rất du dương, rất hay, mà đó là tụng với đại chúng thì cần phải có cái gõ mõ và âm thanh như vậy. Còn mình tự tụng ở nhà thì thường là chúng tôi không có mở máy và tự tụng rất nhanh, quen mặt chữ rồi rất rõ ràng chứ không có dối, lu 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 khoảng 8 phút là xong, rất nhanh. Sau đó rồi bắt đầu là lễ Phật một tiếng thì Quan Âm phải một tiếng, chia đôi. Đây là cái thời khóa mà của Tổ Ấn Quang chỉ cho ông Chí Thoát. Ông đó ông quá khổ đau rồi, bệnh tật thân tàn ma dại, bao nhiêu chuyện rắc rối, thì Tổ Ấn Quang nói sáng tối ông niệm Phật bao nhiêu đó câu thì Quán Âm bấy nhiêu câu. Nếu mà ông yên ổn rồi thì sáng ông niệm Phật, chiều mình niệm Quán Âm. Nếu mà được nữa thì ông niệm 10.000 câu Di Đà, phải là 5.000 câu Quán Âm. Còn nếu mà ông gặp rắc rối chướng ngại quá, hoặc là chuyện gì ông chuẩn bị sắp xếp để mà ông lên ông làm chuyện gì lớn lao, hoặc giảm bất an khổ đau, thì suốt ngày ông Quan Âm, niệm hết Quan Âm luôn, nhưng mà sáng tối phải có Di Đà để kết cái duyên vãng sanh, niệm Quan Âm cũng được vãng sanh. Như vậy thì Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho ông nó nhanh hơn để ông vượt qua chướng nạn. Chứ còn tự thân của ông, đôi khi ông niệm Phật ông cầu vãng sanh, cái nạn nó qua không được, ông không qua nạn được rồi mà cũng không vãng sanh được luôn, là do cái căn lành của ông mà để cảm được Phật A Di Đà không đủ. Cái hay của Tổ Ấn Quang là niệm kèm thêm chú Đại Bi và Quan Âm. Thực sự chúng tôi áp dụng 4-5 năm nay đây, thấy hay, có thọ dụng. Còn một số người thì họ chỉ có niệm Phật không thì cũng được, phải là căn lành như Hòa Thượng Tịnh Không, như là ngài Hải Hiền thì được. Còn bọn chúng ta là thường bỏ nửa chừng, ngã ngựa, thối chuyển, vô không nổi. Phật Di Đà mà cũng cần phải có Bồ Tát Quan Âm để mà hỗ trợ tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Còn bọn phàm phu chúng ta ở cõi này mà coi như là thượng cầu hạ hóa, bao nhiêu oan gia trái chủ tới mà không có thêm Quan Âm thì chịu không nổi đâu, không nổi đâu. Lẽ dĩ nhiên là Phật A Di Đà có thừa khả năng hơn Quan Âm, nhưng mà cái quan trọng là mình cảm được hay không nè. Khó cảm hơn là Bồ Tát Quan Âm, cho nên là cái dụng ý của Tổ Ấn Quang nói mình niệm thêm Quan Âm là chỗ đó.
Thường là chúng tôi mở mắt ra là bắt đầu A Di Đà Phật, mãi cho đến 12 giờ trưa bắt đầu là chuyển sang là niệm Quan Âm. Có một số những người họ áp dụng. Có cái cô chút xíu nữa, thầy Minh đọc cái lá thư này cũng làm y chang như chúng tôi nói nè. Đó là ý thứ nhất. Nên làm như vậy thử coi nó sao. Nên làm thử vậy đi. Hai vị này đều ở tại cảnh giới cực lạc, nhưng mà cái sự gia trì mà cứu độ nhanh nhẹ lẹ làng hơn thì cũng là Bồ Tát Quan Âm. Tổ Quan có cái hay chỗ này. Mà khi mình vãng sanh thì Bồ Tát Quan Âm cũng xuống cầm cam lồ rưới nơi đầu mình, có Ngài Thế Chí, có Phật A Di Đà luôn. Cho nên nó cũng không có cái gì trống trái. Nhưng mà nó được lợi lạc trong cái hiện tại. Nhất là cái nhà dưỡng lão tưởng là không thể nào sống được, không cách nào sống được. Có năm trời rồi còn có 2 tháng nữa mà nó làm mới có 30%, hỏi làm sao 70% mà làm trong 2 tháng được. Vậy mà trì đại bi niệm quan âm đem mấy suốt mà không biết quý thầy cái lực ở đâu Bồ Tát gia trì. Không hiểu sao chú Tốt nói mỗi lần sư phụ lên là mát mẻ trong người, anh em hoan hỷ, mình làm ngày làm đêm vậy mà xong được căn nhà. Giống như là từ thiên biến hiện, không thể tưởng tượng nổi. Giờ trăm mấy chục cụ ở trong đó an vui, nhờ thần chú đại bi. Mấy anh em thấy rõ luôn á, chứ không phải là nói chuyện nói nhăn nói cuội nói chuyện gì đâu. Đó cái nhà mấy anh em ra làm biết không? Trước khi chúng tôi lên thì bắt đầu đầu tháng 10 thì biết là như thế nào. Nó chưa có một cái gì hết trơn, vậy mà lại cứ cầu Bồ Tát Quan Âm, thần chú đại bi. Nó không phải khoe khoang mà nói để mình có niềm tin. Mình đi vào rồi mình mới thấy cái sự mầu nhiệm. Không thể nào tưởng tượng có thể sống được. Ai tới cũng nói không thể sống được. Năm vừa rồi không xong thì sang năm cũng kéo lê kéo lết. Không cách nào xong được. Đó, những chuyện nhỏ nhỏ đó thôi, thấy không? Mà còn biết bao nhiêu cái sự cảm ứng mầu nhiệm nữa không? Đó là cái việc thứ nhất. Nên như vậy. Thứ hai đó là cái việc mà gia đình mình muốn yên ổn thì Tổ Ấn Quang nói phải nên ăn chay trường, đừng nên sát sanh trong nhà, đừng nên nấu thịt gì. Năm mới mình đừng có nấu nướng gì đồ mặn hết, kêu chồng con ra bên ngoài ăn. Mà nhiều lúc ông chồng ông bay trợn, ông cũng không ra thì giờ sao? Thôi chấp nhận thôi, hoan hỷ thôi. Vừa nấu mặn cho ông, vừa niệm A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát cho ông ăn. Chứ giờ sao? Cái chướng ngại thì mình hoan hỷ thôi, đúng không? À, cho nên thành ra là cái việc ăn chay nó là một cái gốc rễ là thăng hoa về cảnh giới Phật hay là đọa lạc. Lòng từ không giết mà ăn chay, đó là cái nhân để mà liễu sanh thoát tử đó. À, phải nắm vững cái điều này. À, thực sự sáng hôm nay chúng tôi từ bên nhà dưỡng lão với thầy Ích đi qua bên này, nghe cái âm điệu thầy Thiện với lại thầy Hoàng tụng rất hay, nghe bên ngoài rất là thánh thoát. Chúng tôi mới nói chú Điềm là lấy cái âm thanh này up lên YouTube MP3 này tối mở lại cho đại chúng, nếu không có người tụng vẫn hay. Hai cái giọng rất là trong trẻo mà hay trong đầu năm. Cho nên thành ra chủ nhật sau tụng tiếp. Nghe hay. Bây giờ nghe hay không? Rất hoan hỷ. Đúng không ạ? À, thì 11 giờ rồi. Còn cái lễ tắc bạch cúng dường trai tăng. Trước khi thầy Minh đọc, chúng tôi xin mời một vị người Mỹ với cô Loan, hai người lên với thầy một tí. Hai người này đặc biệt. Hello, how are you?
Nice to meet you.
Nhớ được con cầu à? Đến đây. Cô này là cô Loan mà cô ở bên Mỹ mà không có đĩa nào chúng tôi đưa lên mà cô không xem. Có những đĩa cô xem cả chục lần. Mỗi lần xem cô nhắn tin hoặc cô gọi, thường là cô nhắn tin cô nói hay quá, rất hay, xem lại rồi vẫn hay. Hôm trước nghe thầy nói rằng ngưng giảng, con coi lại đĩa cũ vẫn hay. Coi như là không có đĩa nào chúng tôi ra cô sót, cô bỏ qua hết. Bữa nay dắt ông chồng người Mỹ về bên này để xem cảnh thử coi, và xem nơi chỗ thử coi. Ông có thích thì hai vợ chồng tìm một cái túp liều tranh hai trái tim vàng ở đây. Muốn nói túp liều tranh là bởi vì cô sống đơn giản lắm. Cô này cô rất đơn giản. Sống đơn giản để làm gì á? Dành tiền cúng dường, thường gửi về cúng dường. Hôm nay chúng ta nói như vậy không phải kêu quý vị cúng đâu ngang, nhưng mà có cũng được. giờ tùy tâm. Thực sự hôm nay là cổ mơ ước mấy năm trời, hôm nay cổ mới về. Mà trước khi về là cổ bị qua Florida ha, và bị Covid luôn. Tưởng là về không được, niệm Quan Âm. Cái chiêu là niệm Quan Âm. Xuất chiêu ra, thầy Giác Nhàn nói gặp nạn là niệm, niệm tha thiết cầu nguyện. Cuối cùng cái là qua Covid nhanh và âm tính, lên máy bay về do niệm Quan Âm. Chân chân vào tay đi. Chuẩn bị hết rồi, mua vé hết rồi, mọi thứ sắp đặt hết rồi. Có người em trai cũng ở đây sẵn chờ đợi rồi, nhưng mà bị dính Covid bên Florida. Kiểu nói chuyện như nói với Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm, con về chùa Quan Âm, thầy Giác Nhàn mùng 8 Tết con cúng trai tăng rồi, con làm phước phóng sanh rồi, con xem cái chùa toàn là qua đĩa không, bây giờ con muốn về ngồi trực tiếp trong pháp hội, con thèm lắm, Quan Âm giúp con đi. Nói giống như là nói chuyện với Quan Âm nhưng mà đã cảm động, cảm ứng. Đặc biệt, thấy không? Cho nên thành ra thực sự hôm nay thì cô này có một cái đó là không bỏ công phu, không bỏ công phu. Thường xuyên coi như tôi gửi đĩa qua là cô nói đĩa biết là hay lắm nhưng mà phải tu rồi mới coi. Đặc biệt. Hỏi ổng hôm nay về đây có vui không?
How do you happy today? Vô đồng hôm thu khom này.
Yes, very happy.
Vui hả? Vui hả?
Dạ, ông nói là ông về đây, ông về chùa đầu năm rất là vui.
Tương lai ông thích ở đây không?
Dạ, you would thích come here, lúc trình của đà here.
Yes.
Ô, thích ở đây. Được rồi, đó ít. Coi như hai vợ chồng già sống rất hạnh phúc. Họ rất an vui. Cô này có nói cái gì nói ổng cũng không có cãi lại, bởi vì kêu tôi đâu có biết tiếng Việt mà cãi lộn tới ba. Còn cô này thì tiếng Anh cô cũng không có giỏi, kêu tôi cũng không giỏi tiếng Anh, tôi cũng cãi lộn với ông chi thôi mệt. Suốt ngày hai ông bà lo niệm Phật tu. Họ đặc biệt cái chỗ đó. Bây giờ mình cũng cũng vô bắt chước hai người này đi, đừng cãi nhau nữa. Hả? Rồi xuống rồi. Bây giờ ông này có cái đặc biệt là Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật? À, bây giờ nói ông niệm Phật nghe. Niệm Bồ Tát với niệm Phật. Rồi, chỉ biết câu đó thôi, không biết câu gì thêm hết.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Bồ Tát. Niệm thêm nữa.
Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát.
Còn vị nào nữa không? Có ba vị à? Biết được bao. Niệm lại lần nữa đi.
Xin chào Việt Nam.
Chúc mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới.
Niệm lần nữa đi.
Anh quay.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát.
Rồi, được rồi.
Cảm ơn thầy.
Đó, hàng ngày bà dạy ổng nhiêu đó. Không có nói gì thêm. Cho nên ăn vui. Thank you very much. Nhớ thêm câu đó nữa, không có câu nào thêm. Hai người ăn chay sống sống thực sự là bên Mỹ, nhưng mà họ khiêm tốn lắm, họ không có muốn nợ nần gì nhiều, ở căn nhà đơn giản, họ sống rất an vui. Suốt bao nhiêu năm nay nghe pháp, hôm nay được về ngồi trong pháp hội mà được lên sân khấu nữa. Lên pháp tòa. Rồi còn một cái lá thư cuối cùng tổ ông Quang gửi cho bà này, nói rằng là làm người khó hơn vãng sanh này nha. Giờ lắng nghe ha, với một cái lá thư của cái cô Phật tử này có gửi, là chúng ta sẽ ngưng chương trình và đến cái lúc lên tắc bạch cúng dường trai tăng nha.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc lá thư của tổ sư Ấn Quang trả lời mẹ cư sĩ Trí Chánh, cũng như là lá thư của cô Phật tử thành tâm dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 557, thư trả lời mẹ cư sĩ Trí Chánh. Bà đã quy y Phật pháp, niệm Phật thì hãy nên y theo lời Phật dạy để hành. Phật dạy bà cầu sanh Tây Phương, nhưng bà thiên chấp chẳng chịu cầu sanh Tây Phương, cứ khăng khăng muốn cầu phước báo trong đời sau. Nay bà đã sống được mấy chục năm rồi,
chẳng biết đã trải qua bao nhiêu tai nạn như đao binh, lũ lụt, hạn hán, đói kém, tật dịch, vân vân. Nếu chưa gặp Phật Pháp, chẳng biết phương cách thoát lìa, thì sẽ chẳng có phương pháp gì, chỉ đành phó mặc luân hồi sau khi đã chết, nay đã gặp được Phật Pháp, lại còn quy y làm đệ tử Phật, mà vẫn cứ chấp chặt chẳng tin lời Phật, mặc tình chấp vào ngu kiến của chính mình, suy nghĩ lung tung, mong đời sau vẫn được làm người. Bà phải hiểu, đời sau sẽ được làm người còn khó hơn lâm chung vãng sanh. Vì sao vậy? Những tội nghiệp đã tạo trong suốt một đời người chẳng biết là bao nhiêu. Khoan đừng nói bà có tạo những tội khác hay không, chỉ riêng cái tội ăn thịt giết hại sinh vật từ nhỏ đến lớn quả thật đã nhiều khôn kể xiết rồi. Bà phải phát tâm đại từ bi cầu sanh Tây Phương, đợi sau khi thấy Phật đắc đạo sẽ độ thoát những chúng sanh ấy, cậy vào Phật từ lực để có thể chẳng phải đền trả món nợ ấy. Nếu bà cầu phước báo đời sau thì không có đại đạo tâm, dẫu công phu tu hành tốt đẹp nhưng công đức hữu hạn, bởi đã dùng cái tâm phàm phu nhân ngã, tâm phân biệt ta người để tu tập, cho nên chẳng có công đức lớn lao. Huống chi từ vô lượng kiếp đến nay, chẳng biết bà đã tạo bao nhiêu tội nghiệp, nếu túc nghiệp phát hiện, nhất định khó trốn khỏi tam đồ ác đạo, mong lại được làm người sẽ thiên nan vạn nan. Do vậy nói, cầu sanh Tây Phương còn dễ hơn cầu đời sau lại được làm người. Do cậy vào Phật lực gia bị, nên ác nghiệp đời trước dễ tiêu, dẫu chưa thể tiêu hết, nhưng cậy vào Phật lực nên chẳng đến nỗi phải trả báo. Phật nói, trong thế gian có hai loại tội nhân, một là phá giới, hai là phá kiến. Tội phá giới còn nhẹ, chứ tội phá kiến rất nặng. Thế nào gọi là phá kiến? Chính là như bà đã nói, cầu đời sau chứ chẳng cầu vãng sanh. Ấy chính là chấp trước tà vậy, tri kiến sai lầm. Đấy chính là tà kiến phá hoại Phật Pháp và dẫn dắt hết thảy mọi người. Khởi lên những chấp trước tà vậy, tri kiến lầm lạc, tội ấy cực lớn, cực nặng, vì tâm trái nghịch với Phật, lại còn gây lầm lẫn cho hết thảy mọi người. Tôi nói những lời này, bà đừng nghĩ là tôi bịa chuyện gạt gẫm bà. Tôi muốn gạt bà thì phải nhằm đạt được điều gì đó. Đằng này tôi chẳng vì danh lợi, thế lực, lại khơi khơi gạt gẫm bà. Vốn là một bà lão trọn chẳng biết gì, chỉ gặp mặt một lần, hả tôi chẳng trở thành một gã si ngốc hay sao? Do bà tin tưởng tôi, coi tôi là thầy. Còn bà nói với bà không tin, liền cậy tôi nói với bà, muốn cho bà được liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, vĩnh viễn lìa khỏi hết thảy các nỗi khổ trong thế gian, thường hưởng hết thảy sự vui trong cực lạc. Bà phải biết tốt xấu, tôi đã nói với bà như thế. Nếu bà chẳng nghe, vẫn chiếu theo tâm tướng ngu si của chính mình, thì là vong ân phụ nghĩa. Đừng nói bà đã cô phụ ân Phật độ chúng sanh, mà còn phụ bạc tôi một phen khổ tâm, chẳng tiếc tinh thần nói với bà rất nhiều lời như thế này. Bà phải nên phát khởi cái tâm quyết định cầu sanh Tây Phương, lại phải dạy con, cái, dâu, cháu và thân thích, bằng hữu đều cùng phát tâm quyết định vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này, đem công đức dạy người ấy, phụ trợ cho công đức tu tâm của chính mình. Khi lâm chung, liền được A-di-đà Phật đích thân tiếp dẫn bà lên phẩm vị tối thượng, nơi đài sen chính phẩm. Nếu tôi gạt bà, tức là Phật gạt người. Vì sao vậy? Tôi nương theo ý Phật để nói với bà. Há có lẽ nào Phật lại gạt người ư? Bà hãy nên bỏ hết những tâm tri kiến kém hèn từ trước, thì chắc chắn sẽ được vãng sanh Tây Phương. Lá thư của Phật tử gửi thư cảm tạ ơn Thầy. Dạ thưa Thầy, con vô vàn biết ơn Thầy đã gửi video cho con. Những pháp âm mà Thầy truyền ra là lời vàng Phật dạy. Dạ thưa Thầy, vào ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch năm 2022, Con được may mắn nhờ duyên lành gặp được Thầy, tận mắt nhìn được Thầy, tận tai nghe Thầy chỉ dạy. Cho đến hôm nay gần 3 tháng, con luôn vâng lời Thầy chỉ dạy. Sáng con tụng kinh Phổ Môn, tối con tụng kinh A-di-đà, rồi con trì 54 biến thần chú Đại Bi, rồi sáng tối con lạy Phật A-di-đà, lạy Bồ-Tát Quán Thế Âm. Con hồi hướng về Tây Phương, mỗi khi chướng ngại, con xem video của Thầy, rồi con đọc văn sao. Thầy ơi, con đã cảm được sự màu nhiệm của Quán Thế Âm Bồ-Tát. Lúc trước con có thưa với Thầy là chồng con không cho con tu, vậy mà giờ cả chồng con lẫn ba mẹ chồng con đều vui vẻ cho con ăn chay trường. Còn chồng con thì tới giờ con công phu lễ Phật thì đi chỗ khác giữ yên lặng cho con lễ Phật. Tuy chồng con không ăn chay trường như con, nhưng con nấu đồ chay cũng vui vẻ ăn chung. Con mừng lắm Thầy, con cảm ơn Thầy nhiều lắm. Nam mô A Di Đà Phật.
Trong này cũng có 2 cái ý muốn nói nữa. Cái ý thứ nhất đó là bà này bà không chịu vãng sanh, bà nghĩ vãng sanh khó lắm là thứ nhất. Thứ hai là bà muốn đời sau làm người, tỏ quan ngày rầy ngày la, làm người khó hơn vãng sanh đó. Đó, Ngài nói quá rõ ràng, làm người phải tự lực mình giữ 5 giới, làm trung thiện. Túc nghiệp lúc cận tử nghiệp đến, coi chừng đi theo cái túc nghiệp xấu ác đỏ lạc. Còn cái lúc mà mình muốn vãng sanh, lúc cận tử nghiệp nó đến, mà niệm Phật nương Phật lực vãng sanh dễ hơn làm người đó. Có một số các thầy chúng tôi không dám nói tên, tu pháp môn khác không tu tịnh độ, nói cảnh giới cực lạc làm gì có, kinh A Di Đà dụ cho tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ làm gì có, thế giới cách đây 10 muôn ức cõi. Những người bịa ra gạt gẫm, đừng có nhớ 3 cái cảnh mơ mộng sau khi chết. Trời, họ nói kinh hồn. Mấy người này là phá kiến, đọa địa ngục như tên bắn nhiều lắm. Có mấy Phật tử đi chung Ấn Độ nói mấy thầy học bên không có coi về tịnh độ, xong rồi hỉ bán về cái người mình niệm Phật. Một lũ mù dắt kẻ đuôi đi xa hầm sập hố, làm gì có Tây Phương cực lạc. Tự tánh nơi mình Phật, thành Phật nơi tự tánh, chứ làm gì về bên kia mà tu hành thành Phật. Trời, họ nói không thể tưởng tượng. Họ dùng cái lý họ học để họ phá cái sự. Những người này họ không có hiểu một chút về tịnh độ. Vậy Hòa Thượng Trí Tịnh là người ngu dại, người ngu si à, kẻ mù à? Coi Ngài đến, Ngài tu tịnh độ đó, sống thọ đến bao nhiêu, gần 100 tuổi, ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Mình nói mình phải coi lại ông cha mình, những vị thầy đi trước, những hòa thượng đi trước họ tu cái gì, rồi mình mới mở miệng mình nói càng nói bậy. Có học mà sao nói bậy ta? Không có căn lành với tịnh độ, không có phước duyên gặp tịnh độ, không nghiên cứu về tịnh độ. Đọc bây giờ ví dụ như nước Việt Nam mình không ai tu tịnh độ đi, hòa thượng Tiền Tâm cũng không có tu tịnh độ đi, hòa thượng Trí Tịnh mình cũng không tu tịnh độ, thì mình nói cái câu đó được. Còn các vị đi trước mình là kẻ hậu học, nói bậy. Không phải là mình bực tức họ, mình nói họ hỉ bán về pháp môn tịnh độ mình bực tức, không phải. Mà mình kêu sao họ si ngốc thế. Làm người không biết được không, đừng nói giảng sanh. Không có nói câu đó nữa. Làm người không biết được hay không, đời sau được làm người sanh cõi trời, không biết có được hay không, mà đây đừng nói chuyện vãng sanh. Vãng sanh nó khó lắm, họ không có nghiên cứu về tịnh độ. Chỗ này phải cẩn thận, đừng có lên trên mạng mà nghe sùm sùm. Nghe thì hay lắm, nói về lý thuyết hay lắm, nói về tâm, về tánh, nói về nhân quả hay lắm. Nhưng mà chỉ gì? Chỉ nói khơi khơi trớt trớt bên ngoài. Cô Loan này, cô nói nghe rất nhiều đĩa, nhưng mà nói sâu về tịnh độ không có. Ít lắm, như đếm trên đầu ngón tay, không có ai mà có giải pháp Dương Quang Đại về pháp môn tịnh độ. Bởi vì họ không có duyên gặp tịnh độ, họ không gặp sách tịnh độ, làm sao họ nói được? Họ không có tu tịnh độ mà làm sao họ nói được? Nguy hiểm vô cùng. Quý vị mình lớ sớ mà gặp những người đó là họ dùng cái lý họ phá. Nhiều lúc mình không có cảm ngộ sâu cái lý, mình không có dụng công là rớt đài liền, bỏ ngay. Làm gì có tịnh độ cách đây 10 muôn ức cõi. Phật Thích Ca ví dụ cái lý Phật nói là sự lý viên dung. Lý là có tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Sự là có cách đây 10 muôn ức cõi, có thế giới Tây Phương cực lạc là y báo. Có Đức Phật A Di Đà thành Phật, hiện tại đang thuyết pháp. Nói rõ như vậy rồi mà cũng không tin. Người họ không có căn lành, họ không tin, cho nên họ phá. Đó là phá kiến. Người này đọa như tinh bắn,
nhiều lắm, văng vẳng nhiều lắm, chúng ta nghe mà không dám nói tên. Nói tên mất công họ lên nó đốt chùa mình. Nói là để củng cố cái bồ đề tâm của các vị, hiểu không? Chứ không phải nói chỉ trích họ. Họ chỉ trích mình chi cho mỗi mồm vậy? Họ si dại, họ có biết gì đâu mà chỉ trích mình chi cho mỗi mồm vậy, đúng không? Chỉ nói là để ổn định lại cái sức kiên định và cái tín nguyện của đại chúng thôi. Còn họ thì thôi khỏi bàn, ly nước cũng không mời. Bởi vì họ có cùng trên cái con đường mình để liễu sanh thoát tử, họ lại phá. Đó. Nguy hiểm. Thứ hai là cái cô mà cô viết cái lá thư này là cổ niệm Phật coi như là rất chuyên nhất. Cô đi làm công ty thôi, cổ niệm Phật rất chuyên nhất. Thường đêm cô hay thấy Phật. Đêm sao mình nằm mơ mình không thấy Phật vậy? Là hằng ngày mà mình cái vọng tưởng mình nó mạnh quá, mình không có đủ sức mình niệm Phật, cho nên mình không cảm được Phật, cho đêm nằm mơ không thấy Phật. Trong mộng thấy Phật, Phật báo ngày giờ vãng sanh cũng có. Hoặc là Phật hiện hữu để báo ngày giờ vãng sanh cũng có. Cái mộng đó là do hàng ngày họ huân tập cái câu Phật hiệu, cho nên đêm họ thấy Phật, họ thấy Quan Âm Bồ Tát. Mà đặc biệt là đêm thấy cái việc gì bất an, hoặc là có cái chuyện gì không ổn, hoặc là có thấy cái sự việc gì đó ngang, có cái bà đó cầm con mèo lại chuẩn bị giết, là ban ngày thấy. Cái linh tính họ phát diệu. Cô này cũng đặc biệt. Nhiều cái vấn đề cô kể giống chúng tôi, mà lúc trước cô cũng chưa có niệm Quan Âm nhiều. Hôm nay bắt đầu có niệm Quan Âm nhiều, cái gia đình thay đổi. Tu 3 năm trời mà ông chồng ông quýnh xói xả luôn. Ông cá độ đá banh với đá gà thôi, ông bắt nuôi trả nợ. Mà bữa nay bắt đầu có niệm Quan Âm mới có 3 tháng, bắt đầu ông chồng bắt đầu thay đổi, cho tu rồi. Chứ lúc trước mà mỗi lần mà ông chồng đi thì cô mới mang kinh lên trên cái chỗ cô tu. Mà thấy ông đi Honda về bắt đầu là gấp lại, bắt đầu là ngồi đó hỏi làm gì đây, kiểu ngồi chơi. Không dám mình có tu, mà bữa nay ông cho tu rồi đó, cho ăn chay rồi đó. Quan Âm nhanh mà, Quan Âm nhanh. Rắc rối là Quan Âm là số 1 rồi. Ra biển khơi gặp rắc rối, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát tha thiết. Chưa được 10 niệm cái là Quan Âm xuất hiện, cứu cho qua khỏi cái sóng gió biển khơi đó đã. Không biết người này trước đã tạo cái nhân xấu ác gì. Có niệm là xưng danh cứu khổ. Thành tâm xưng danh là cứu khổ. Cho nên Tổ Ấn Quang này tin Quan Âm, rất tin Quan Âm. Mà chúng tôi lúc trước cũng chưa tu tịnh độ cũng tin Bồ Tát Quan Âm. Không có thì bây giờ không biết cuộc đời ra răng. Thôi, giờ là hết giờ. Quý Phật tử lên để tất bật Thầy Thành giới thiệu lên tất bật Trại Tăng. Là cúng dường Trại Tăng để chúng ta ra phóng sanh. Hôm nay phóng sanh hình như trên 50 triệu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những lời khai thị dấu hứng của ân sư đã làm động lại trong tâm thức của chúng con vô cùng lợi lạc. Chúng con luôn nguyện lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học và giải thoát. Chúng con nguyện y giáo phụng hành theo lời ân sư đã chỉ dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hà Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Đức chứng minh. Kính thưa toàn thể hội chúng, chúng con biết rằng ân cha lành như núi Thái, đức mẹ hiền sau tựa biển khơi. Với tinh thần tri ân và báo hiếu đối với hai đấng sanh thành và tri ân đến ngôi Tam Bảo, toàn thể gia đình Phật tử Phạm Thị Lai pháp danh Liên Tịnh cùng toàn thể quý Phật tử tề tụ về chùa Quan Thế Âm dưới sự hướng dẫn và chỉ dạy của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, thiết lễ cúng dường trai tăng để nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho toàn thể gia đình thân bằng quyến thuộc được phước huệ tăng long, tất cả chư vị hương linh được siêu sanh miền lạc cảnh. Giờ đây trước đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, trong sự chứng minh trong chánh niệm của Chư Tôn Đức, giờ đây có Phật tử Phạm Thị Lai pháp danh Liên Tịnh xin được đại diện cho toàn thể gia đình cùng kính dâng lên lời tất bạch cúng dường. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn tôn kính. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày mùng 8 Tết năm Quý Mão. Con tên là Phạm Thị Lài, pháp danh Liên Tịnh, cùng với gia đình cô Diệu Phương, gia đình cô Nguyễn Thị Loan, gia đình cô Lê Thị Hằng, gia đình cô Thị Vân và một số Phật tử, được sự cho phép và chứng minh của ân sư, thành tâm thiết lễ trai tăng tại chùa Quan Thế Âm. Và giờ đây, trước đại hùng bửu điện trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ngài, Đức Thế Tôn có dạy: như viên ngọc quý giữa đêm dài, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy, Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Sinh ra thời mà không được gặp Phật là nỗi bất hạnh lớn lao cho chúng sanh, nhưng thật diễm phúc thay, chúng con còn có dấu pháp của Phật, còn có chư tăng ni là những bậc trưởng tử của Như Lai, đang tác như lai xứ, hành như lai sự, trên hằng dương chánh pháp, dưới hạ hóa chúng sinh. Chúng con may mắn thay đời này được làm thân người, được biết Phật pháp, được tu theo pháp môn tịnh độ, và may mắn gặp được ân sư, được người từ bi khai thị, chỉ dạy qua những lời giáo huấn hết sức bình dị, mộc mạc, nhưng chứa đựng hết những ân tình mà ân sư đã dành như hết cả cuộc đời mình. Từ những kinh nghiệm sống ở thế gian cũng như xuất thế gian, cho chúng con hiểu và sắp tấn chúng con trên bước đường tu tập. Chúng con xin cảm ơn ân sư luôn chỉ dạy chúng con những lời dạy của chư Phật Bồ Tát, của Đại sư Ấn Quang và của Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng con chân thành cảm ơn người đã truyền bá văn sao cùng những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền để giúp chúng con được học lại những điều căn bản đã thiếu sót bấy lâu nay, như giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện để nâng cao đức hạnh của mình, cũng như giữ tâm ý mình trong sạch như lời chư Phật dạy. Kính bạch chư tôn thiền đức, Đức Thế Tôn có dạy: chư tăng ni là bậc phước điền của chúng sanh, là mảnh ruộng thù thắng để hàng Phật tử chúng con gieo trồng giống phước. Hôm nay, nhân dịp đầu năm mới, để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa đối với Tam Bảo, cũng như để hồi hướng phước lành này đến với thân bằng quyến thuộc, gia đình chúng con và một số quý liên hữu, thành tâm sắm sanh lễ vật, thiết lễ trai tăng, tiên cúng dường thập phương chư Phật, thứ cúng hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng ni. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an cho cụ bà Trần Thị Từ 93 tuổi, Hà Thị Thu Thảo 34 tuổi, cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền của chúng con, được hồng ân tâm bảo gia hộ mà tứ đại đều hòa, thân tâm an lạc, phước thọ vô biên. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này lên tổ tiên, ông bà nội ngoại hai bên, từ vô lượng kiếp đến nay, và hương linh Phạm Câu Tô hưởng thọ 75 tuổi, hương linh Nguyễn Thị Cựu hưởng thọ 87 tuổi, hương linh Nguyễn Văn Sinh pháp danh Bửu Hải hưởng thọ 75 tuổi, hương linh Đinh Thị Thịnh pháp danh Bửu Ngọc hưởng thọ 82 tuổi, hương linh Võ Trung Cẳng pháp danh Quảng Đại hưởng dương 22 tuổi, hương linh Vũ Câu Hối hưởng dương 39 tuổi, hương linh Vũ Câu Hưng hưởng dương 35 tuổi, hương linh Vũ Câu Thịnh hưởng dương 37 tuổi, và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được tóc xả mê đồ vãng sanh tịnh độ. Cuối cùng, chúng con nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới được hòa bình, thiên tai lũ lụt được tiêu trừ và muôn loài chúng sanh được an lạc. Ngưỡng mong quý ngài thì từ ai mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này để chúng con được đượm nhuần công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những lời tất bạch chí thành chí thiết của Phật tử Phạm Thị Lài pháp danh Liên Tịnh, Giờ phút này chúng con xin thành tâm đê đầu và cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư Tôn Đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ xướng lễ niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư Tôn Đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thì từ gia hộ cho quý ngài một năm mới dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Nhân việc xuân về, chúng con kính chúc toàn thể quý Phật tử đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp qua mạng Internet và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh cực lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất. Ngưỡng mong quý ngài thì từ ai mẫn hỷ xả cho chúng con được trượng thừa công đức. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thưa quý vị, đầu năm mới, pháp hội của mình khai xuân cộng tu đầu năm, có một số quý thầy cũng như thầy Thánh Tuệ làm Phật sự dạy đệ tử quy các nơi, mọi người cũng rất là hoan hỷ. Thầy cũng về đây dự buổi cộng tu đầu năm cúng dường trai tăng và một số quý thầy, đặc biệt một số quý Phật tử ở gần đây như cô Ánh, cô Thu, trong một cái quá trình cộng tác chung với chùa Quan Âm lo một số những cái ca hộ niệm. Sáng ngày mai đưa chú Nhuận Siêu, chú này cũng 60 mấy tuổi rồi, lên đài hỏa táng. Giờ đây thầy Minh phát phong bì hướng dẫn cho một số các Phật tử lên để cúng dường tịnh tài với tịnh vật luôn ha. Thì chúng tôi niệm Phật trước, quý vị niệm theo sau để trang nghiêm cúng dường.
Nam mô A Di Đà Phật.
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 Thưa quý vị, năm nay một số quý Phật tử về phát tâm cúng dường tịnh tài rất là đông. Có thêm tịnh vật, tức là tứ sự đó. Thì chút xíu nữa có một số các Phật tử nào mà trong danh sách cúng trai tăng nãy quỳ tất bạch đó, chúng ta sẽ vào để dâng cúng tịnh vật. Sau khi phóng sanh xong chúng ta sẽ ra thọ trai. Ngày 15 là ngày rằm tháng Giêng đó. Giờ lắng nghe cho kỹ nè. Hôm nay ai viết cầu an hay là đầu năm mình cầu siêu cũng không sao. Thì trong cái rằm này phóng sanh 50 triệu, rằm sau cũng phóng sanh 50 triệu đó. Giờ lắng nghe cho kỹ nè. Nếu ai hôm nay cũng như ngày mai hoặc là ngày rằm ghi tên cầu an cầu siêu thì quý thầy có một cái chương trình. Mấy lâu nay đọc thầy Hào, thầy đọc mấy thầy đọc không nổi, quá nhiều, mấy nghìn người đọc về là coi như nằm khan tiếng mất tiếng luôn, tổn khí luôn. Cho nên bây giờ có một cái chương trình là mấy chú sẽ làm tên cho chạy lên hai cái màn hình ở dưới đó, khỏi đọc. Hôm bữa có một cô Phật tử, cô nói các chùa khác làm cái chương trình là cho chạy tên cầu an hay cầu siêu gì đó, chạy hết cầu an sang cầu siêu á, chạy lên cái màn hình ở dưới đó mình nhìn mình thấy có thân bằng quyến thuộc của mình chiều ngày rằm, hoặc giả rằm tháng 4, rằm tháng 7, một số những lễ lớn mà đông người đó, thì quý thầy sẽ dùng cái công nghệ thông tin là cho chạy tên trên màn hình, không đọc nữa. Được chưa? Chứ bây giờ có Phật tử cái kia chùa ông dân nhàn tôi cúng dường mà không đọc tên cho má tôi. Hỏi cúng nhiêu? 5.000. Cúng mấy trăm ngàn, mấy trăm triệu cũng đọc không nổi hết trơn á. Năm nay đọc không nổi. Quý vị tưởng đọc nó mệt lắm. Quý vị đọc giùm thử coi vài trăm tên. Cái này mấy ngàn tên, 10.000 tên. Bây giờ chú tính trong đó là cho ông đang làm nghiên cứu cái phần mềm đó. Nó là chiều cúng cái nó chạy tên trong đó. Trong vòng tiếng đồng hồ là chưa tới 1 tiếng là hết, là xong. Được chưa? À, giờ các cụ khỏi khỏi lên cúng giường nữa ngang. Bởi vì chút xíu nữa lên gặp thầy trên, rồi có vài người cúng cho tăng phát phong bì đó. Chương trình là sẽ cho tên chạy trên mấy cái màn hình đó buổi chiều á. Mấy chú mấy thầy sẽ lưu lại hết, đừng có để sót. Từ ngày hôm nay mấy thầy sợ nhất là cúng sau ngày mùng 8, như hôm nay cho đến mãi 15 là thôi. Đọc ai cũng sợ, quý thầy ai cũng sợ. Bởi vì là nhiều quá đọc không nổi. Tâm xúc Phật, biết mình phát tâm cúng dường, mình tu, mình hồi hướng, cái là hương linh gia đình mình nhận được ngay. Bây giờ thôi cho dùng cái cách cầu an cầu siêu kiểu đó, theo cái hiện đại công nghệ thông tin chút vậy đi ha. Bây giờ mọi người đứng dậy hồi hướng để ra phóng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát trì kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày mùng 8 Tết tháng Giêng năm Quý Mão, tại pháp hội niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm Bồ Tát tổ chức cộng tu một ngày đầu năm khai xuân. Quý Phật tử hôm nay về đây phát bồ đề tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả chúng sanh đem về phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất, châu báu ngọc ngà. Tất cả chúng sanh này về đây được quy y tam bảo, sám hối nghiệp chướng, được nghe cao vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ, sáng suốt, thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị cắt cỏ nhỏ lông, chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại, sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe, sống lâu, ít bệnh tật. Đó là những công đức trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân xuất sanh là do nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tạo những nghiệp xấu ác, nhất là nghiệp si mê, không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, cho nên tạo nhiều nghiệp xấu ác. Vì vậy cho mang thân làm xúc sanh, sống chết gửi trên giao thớt, làm thức ăn cho nhà người. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về đây để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Mong quý vị phát bồ đề tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tam thiên tánh không, bác đức lợi nhân thiên pháp giới, quảng tân duyên diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù tử thị giả bác công đức thị tại thiên chơn thiên thể chúng sanh, nghiệp câu tròn biến nhập tỳ lô hoa tạng giới. Ca trùng vô sứ bác siêu luân thị bác tẩy thị diệu cực pháp thân trần, bác nhiễm trần quảng tác tự kỷ nguyên trừ nội ngoài đàn đề đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân. Khi các bạn nhi thành tịnh độ sở vị đào nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm vô hiển tổng thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy. Năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu é tận quyên trừ phổ sái pháp duyên đất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Điệt Đà Tha Di Đi Nô Bà Tì. A di đà đa thì ca lan đa a di đà đa thì ca lan đa giải chi ni giải chana
Tha ba ha nam mô a di đà bà ya đà ta ya đà ya đà di ya đà chi di đà bà ti a chi di đà tướng đà bà ti a chi di đà ti ca lan đà a chi di đà ti ca lan đà ya di ni ya ya na chi đà ca lệ ta ba ha nam mô đà ta ya đà ya đà di ya đà chi di đà bà ti a chi di đà tướng đà bà ti a chi di đà ti ca lan đà a chi di đà ti ca lan đà Di đà ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đà ta ya đà ya đà di ya đà di đề đà ba di a di đề đà tướng đà ba di a di đề đà di ca lan đà a di đề đà di ca lan đà Di đà ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đà ta ya đà ya đà di ya đà di đề đà ba di a di đề đà tướng đà ba di a di đề đà di ca lan đà a di đề đà di ca lan đà Di đà ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đà ta ya đà ya đà di ya đà di đề đà ba di a di đề đà tướng đà ba di a di đề đà di ca lan đà a di đề đà di ca lan đà Jaya na di đà ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đà ta ya đà ya đà di ya đà di đề đà ba di a di đề đà tướng đà ba di A di đề đa di ca la đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta ba ha này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho khi bỏ thông xuống sanh hướng tâm về tam bảo đi đồ gồm chân pháp ba tịnh so cùng nguyện thiên chuyên niệm phật di đà cầu vạn sanh tịnh độ và chứng được hòa băng thôi để độ từng chúng sanh nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ma ha tát chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người chương lòng chẳng tụng lắm đến đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì sống đời đời chưa thường đau khổ lòng vây sừng có được đường đâu dù là vây chưa lần sau lưới vây tên bắn bố cô thả mồi tan cận bố cùng hơi phong đồng lúc đó dù kia không ai thương đổ răng sông nồi muôn vợ chân này người cầm chân mây sao nhờ các vị thiền nhân cứ cho người được thoát thân đến đây lại được giờ ơn phép mồ vị người kiềm hội đồng quy phần quý pháp quý tăng an hết lòng sám hối tương tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quý phật lộ tu trung tôn này các loài chúng sanh quý pháp lưu dụng trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quý tăng chúng trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quý phật không độ địa ngục hôm nay các vị quy pháp không độ ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng không độ bản sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi từ tâm miệng ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Đà Bảo Như Lai Nam Mô Bồ Tát Như Lai Nam Mô Dự Sáng Thế Như Lai Nam Mô Quảng Báo Thế Như Lai Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật ở phương Tây Thế Giới An Lành cõi nay xin phát nguyện vãng sanh từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7:30 đến 11:00 trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ. Tên tài khoản: Trần Văn Hơn. Số tài khoản: 0561 000 747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới. Tên tài khoản: Trần Văn Hơn. Số tài khoản: 1111 747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank. Tên tài khoản: Trần Văn Hơn. Số tài khoản: 0500 1769 0393. Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address: 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province. Swip code: BFTVVNVX056. Account: No. 0561 370 747474. Name of account: Trần Văn Hơn. Địa chỉ: Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.